Chương 90, yêu tộc loạn chiến chương 90, yêu tộc loạn chiến phóng tầm mắt nhìn ra xa, xung quanh toàn là những sinh linh yêu tộc hình thù kỳ quái. Có kẻ mình khoác lông vũ ngũ sắc, vỗ cánh bay cao trên bầu trời, có kẻ đầu người thân rắn, uốn lượn xuyên qua bụi cỏ, còn có kẻ thân hình khổng lồ, hùng vĩ như núi non, mỗi bước chân đạp xuống đất đều gây ra địa chấn nhẹ. "Sư phụ, đây là đâu? Sao chúng ta lại đến yêu tộc đại lục?" Vân Manh có chút lo lắng hỏi. Diệp Thiên vẻ mặt nghiêm trọng, xem ra chúng ta đã vô tài nhờ vào khe nứt không gian khi tìm lối ra nên mới đến nơi này. Yêu tộc đại lục này cường giả nhiều như mây, chúng ta cần phải hành động cẩn thận, đừng dễ dàng gây chuyện thị phi. Mọi người cẩn thận tiến về phía trước, cố gắng tìm cách rời khỏi nơi này. Tuy nhiên, hành tung của họ vẫn bị một số yêu tộc chú ý, một đám hồ yêu chặn đường họ. Hồ yêu nữ tử cầm đầu dáng người thướt tha, ánh mắt lại lộ vẻ gian xảo. "Nhân loại, tại sao các ngươi lại vào lãnh địa yêu tộc của ta?" Hồ yêu nữ tử giọng nói ngọt ngào hỏi. Diệp Thiên ôm quyền hành lễ, "Chúng ta vốn đang tìm đường rời khỏi bí cảnh, không may lạc vào nơi này, không có ý xúc phạm, mong cô nương có thể chỉ cho chúng ta một con đường ra ngoài." Hồ yêu nữ tử khẽ cười, "Muốn rời đi, không dễ dàng như vậy đâu. Pháp tắc không gian của đại lục này bị cấm chế đặc biệt, nếu muốn ra ngoài, cần phải vượt qua thử thách của tộc ta, hoặc tìm được không gian linh tinh trong truyền thuyết mới có thể phá vỡ cấm chế." Diệp Thiên trong lòng khẽ động, "Không gian linh tinh, không biết có thể tìm thấy ở đâu?" Hồ yêu nữ tử lắc đầu, "Cái này thì ta không biết, chỉ nghe nói trong di tích yêu thánh ở sâu trong đại lục có lẽ có dấu vết của nó, nhưng di tích yêu thánh đó nguy hiểm trùng trùng, vô số cường giả đến đó tìm kiếm đều có đi không có về." Diệp Thiên trầm ngâm một lát, nói, "Nếu đã như vậy, chúng ta đi tìm hiểu di tích yêu thánh này trước." "Đa tạ cô nương đã cho biết." Hồ yêu nữ tử nhìn bóng lưng Diệp Thiên và những người khác rời đi, khóe miệng nhếch lên một đường cong khó nhận ra, "Hy vọng các ngươi có thể sống sót trở ra, nhân loại." Nhóm người Diệp Thiên tiến về phía sâu trong yêu tộc đại lục, trên đường gặp phải sự dò xét và tấn công của các loại yêu tộc. Kiếm tâm thông minh thể của Lăng Tiêu trong chiến đấu ngày càng linh hoạt, cậu thi triển những chiêu kiếm tinh diệu trong Thanh Phong kiếm điện, dưới kiếm ảnh phất quang, không ít cường giả yêu tộc lần lượt bại lui. Vân Manh thì dùng sinh mệnh chi vực bảo vệ mọi người, đồng thời điều khiển Liêu Ảnh phân thân đối phó với kẻ địch, một linh lực và sinh mệnh lực của nàng cũng được tôi luyện trong những trận chiến không ngừng. Pháp thuật thủy chi của Thủy Lan ở yêu tộc đại lục này cũng phát huy tác dụng độc đáo, thủy long mà hắn triệu hồi xuyên qua núi rừng, lúc công lúc thủ, biến hóa khôn lường. Trong một trận chiến kịch liệt, họ gặp phải một con lôi bằng cấp yêu thánh. Lôi bằng toàn thân lấp lánh ánh điện, đôi cánh giang rộng liền có thể dẫn động sức mạnh sấm sét giữa trời đất. Đòn tấn công của nó nhanh như vũ bão, từng đạo sét đánh về phía nhóm người Diệp Thiên. Diệp Thiên lập tức thi triển Cửu Cung Khốn Linh trận, cố gắng nuốt lôi bằng lại. Nhưng sức mạnh của lôi bằng quá lớn, dễ dàng phá vỡ một góc trận pháp. Lăng Tiêu thấy vậy, thi triển Huyễn Ảnh Bộ, thân hình như điện, vòng ra sau lưng lôi bằng, Thanh Phong kiếm dùng toàn lực đâm ra, cố gắng tìm kiếm sơ hở của lôi bằng. Tuy nhiên lông vũ của lôi bằng cứng như sắt, Thanh Phong kiếm đâm vào đó chỉ bắn ra vài tia lửa. Vân Manh vung thần kiếm, thi triển Sinh Mệnh Mục Linh Trảm, một đạo kiếm khí màu xanh lá ẩn chứa sinh mệnh lực mạnh mẽ chém về phía lôi bằng. Lôi bằng bị luồng sinh mệnh lực này đánh trúng, hơi khựng lại, nhưng ngay sau đó phát ra tiếng kêu giận dữ, miệng phun ra một cột sét thô lớn, đánh về phía Vân Manh. Thủy Lan hai tay kết ấn, hơi nước xung quanh nhanh chóng ngưng tụ thành một màn nước khổng lồ, chắn trước người Vân Manh. Cột sét va vào màn nước nổi lên từng lớp gợn sóng, nhưng may mắn là miễn cưỡng chặn được đòn tấn công. Diệp Thiên biết rõ, nếu muốn chiến thắng lôi bằng này, phải mượn sức mạnh của Càn Khôn Linh Châu. Hắn tế ra Càn Khôn Linh Châu, mà Linh Châu tỏa ra ánh sáng dịu dàng, tương ứng với linh lực của Diệp Thiên. Diệp Thiên dẫn dắt sức mạnh Càn Khôn bao phủ về phía lôi bằng. Lôi bằng cảm nhận được sự áp bức của sức mạnh Càn Khôn, bắt đầu gắng sức giãy giụa. Dưới sự đồng tâm hiệp lực của mọi người, sức mạnh của lôi bằng dần dần bị suy yếu. Lăng Tiêu nhìn đúng thời cơ, thi triển Thanh Phong Phá Vân, dùng toàn lực chém vào cổ lôi bằng. Kiếm này hội tụ toàn bộ sức mạnh của cậu, cuối cùng cũng phá vỡ lớp phòng ngự của lôi bằng, đầu của lôi bằng bay lên, thân hình đổ sộ ầm ầm đổ xuống đất. Sau khi chiến thắng lôi bằng, mọi người tiếp tục tiến về phía trước, cuối cùng đến được di tích yêu thánh trong truyền thuyết. Di tích tỏa ra khí tức cổ xưa và thần bí, xung quanh đầy dây các loại cấm chế mạnh mẽ. Diệp Thiên cẩn thận khám phá, dựa vào sự hiểu biết sâu sắc về trận pháp cấm chế, dần dần phá giải từng cửa ải khó khăn. Ở sâu trong di tích, họ phát hiện dấu vết của không gian linh tinh. Tuy nhiên, lúc này cũng gặp phải sự tranh đoạt của các cường giả yêu tộc khác. Những cường giả yêu tộc này đến từ các tộc bầy khác nhau, họ vì không gian linh tinh mà không tiếc bất cứ giá nào. Diệp Thiên cùng các đệ tử kề vai chiến đấu, triển khai một trận đại chiến kinh tâm động phách với đông đảo cường giả yêu tộc. Trong chiến đấu, Diệp Thiên phát huy tối đa uy lực của Càn Khôn Linh Châu, đồng thời kết hợp sức mạnh của các đệ tử, cuối cùng đánh lui các đối thủ cạnh tranh khác, thành công đoạt được không gian linh tinh. Diệp Thiên nắm lấy không gian linh tinh, cảm nhận sức mạnh không gian cường đại ẩn chứa trong đó, nói: "Có không gian linh tinh này, chúng ta có thể rời khỏi yêu tộc đại lục này rồi." Sau đó, Diệp Thiên thi triển sức mạnh của không gian linh tinh, xé rách một khe nước không gian, hắn tạm thời để các đệ tử thành công rời khỏi yêu tộc đại lục, trở về Thái Huyền Tông. Còn bản thân hắn thì dự định tiếp tục tìm kiếm một phen trong yêu tộc đại lục này, xem còn có khả năng thu phục được đệ tử nào không. Sau khi để các đệ tử trở về Thái Huyền Tông trước, Diệp Thiên một mình triển khai khám phá sâu hơn ở yêu tộc đại lục. Hắn ẩn giấu khí tức, xuyên qua sông núi của yêu tộc đại lục, chứng kiến phong cảnh độc đáo và tập tính của các tộc trên đại lục này. Một ngày nọ, hắn đi đến một vùng hoang nguyên rộng lớn, chỉ thấy bầu trời phương xa mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Tiếng nổ vang vọng mơ hồ truyền đến cùng dao động linh lực mạnh mẽ đã thu hút sự chú ý của hắn. Diệp Thiên thi triển thần thức cấp đại đế, lập tức nhìn thấu một trận đại chiến yêu tộc thảm khốc đang diễn ra ở khu vực đó. Hắn thân hình khẽ động, như luồng sáng lao về phía chiến trường. Khi đến gần chiến trường, chỉ thấy các tộc yêu tộc hỗn chiến với nhau, có thân hình khổng lồ như núi non của hổ tộc đang sông pha ngang dọc, mỗi cú vồ đều mang theo luồng gió mạnh mẽ, hùng tộc thì vung múa đôi bàn tay gấu khổng lồ, trên đó linh lực lấp lánh, mỗi cú đập xuống mặt đất đều rung chuyển, còn có báo tộc giỏi tốc độ, trong chiến trường như ảo ảnh xuyên qua, thỉnh thoảng tung ra đòn chí mạng. Mà trên không trung, ương tộc và bằng tộc cũng đang giao chiến kịch liệt, móng vuốt sắc bén và mỏ nhọn của chúng lóe lên ánh sáng lạnh dưới ánh mặt trời, mỗi lần va chạm đều kèm theo lông vũ và máu tươi rơi lả tả. Chương 91, giúp đỡ hổ tộc nữ đế. Chương 91, giúp đỡ hổ tộc nữ đế. Trong cảnh hỗn loạn này, Diệp Thiên phát hiện bóng dáng của hổ tộc. Mà hổ tộc nổi tiếng với sự linh hoạt và gian xảo, nhưng trong trận đại chiến này, họ cũng đối mặt với nguy cơ cực lớn. Đặc biệt là một vị hổ tộc nữ đế, nàng tuy có dung mạo tuyệt mỹ và thực lực mạnh mẽ, nhưng bị mấy cường giả yêu tộc đối địch bao vây tấn công, dần dần rơi vào thế khó. Khoảnh khắc Diệp Thiên nhìn thấy hổ tộc nữ đế đó, trong lòng khẽ động. Toàn thân nàng tỏa ra một sức hấp dẫn độc đáo và khí chất cao quý, dù trong trận chiến sinh tử này cũng tỏ ra ung dung bình tĩnh. Đôi cáo của nàng nhẹ nhàng phe phẩy, thi triển từng đạo bí thuật của hổ tộc đối phó với kẻ địch. Tuy nhiên, thực lực của kẻ địch bao vây nàng cũng không thể xem thường, trong đó có một cường giả hổ tộc đã đạt đến chuẩn đế đỉnh phong, tiếng hổ gầm của hắn làm rung chuyển cả không gian xung quanh, mỗi cú vồ đều mang theo sức mạnh và sát ý cường đại. "Tiểu hồ ly, hôm nay chính là ngày chết của ngươi, ngoan ngoãn giao ra thánh vật của hổ tộc các ngươi, có lẽ ta còn có thể giữ lại toàn thây cho ngươi." Cường giả hổ tộc gầm lên. Hổ tộc nữ đế đôi mắt đẹp ẩn chứa sát khí, "Hổ sát, ngươi đừng có mơ mộng háo huyền, thánh vật hổ tộc ta há có thể rơi vào tay bọn ngươi." Diệp Thiên thấy tình thế nguy cấp, không còn do dự. Hắn thân hình lóe lên, trực tiếp lao vào vòng chiến. Uy áp đại đế lập tức bao trùm, những cường giả yêu tộc đang bao vây hổ tộc nữ đế chỉ cảm thấy một áp lực nặng nề như núi giáng xuống, động tác đều khựng lại. "Kẻ nào dám đến phá hỏng chuyện tốt của bọn ta?" Cường giả hổ tộc hổ sát gầm lên giận dữ, ánh mắt mang theo một tia kinh hãi và phẫn nộ, hắn có thể cảm nhận được khí tức mạnh mẽ vượt xa hắn trên người Diệp Thiên. Diệp Thiên không thèm để ý đến hắn, chỉ nhìn về phía hổ tộc nữ đế, "Cô nương đừng sợ, ta đến giúp cô." Hổ tộc nữ đế hơi sững sờ, nàng không ngờ lại có người đột nhiên ra tay tương trợ. Nhưng nàng cũng biết rõ lúc này không phải lúc do dự, lập tức cùng Diệp Thiên kể vai chiến đấu. Diệp Thiên thi triển sức mạnh của Càn Khôn Linh Châu lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, rải xuống một luồng ánh sáng dịu dàng, bao phủ hắn và hổ tộc nữ đế vào trong. Ánh sáng này không chỉ có thể chống lại đòn tấn công của kẻ địch mà còn tăng cường linh lực cho họ. Hổ sát thấy vậy, ra tay tấn công trước. Hắn thi triển tuyệt kỹ chấn tộc của hổ tộc Hổ Phá Thương Cung, chỉ thấy một bóng hổ khổng lồ lao về phía Diệp Thiên, nơi bóng hổ đi qua, không gian bị xé rách thành từng vết nứt đen. Diệp Thiên vẻ mặt bình tĩnh, chỉ nhẹ nhàng đưa ra một ngón tay, đầu ngón tay lóe lên một điểm sáng, liền dễ dàng chặn đứng đòn tấn công của hổ sát. Bóng hổ ngay khi tiếp xúc với điểm sáng đó, liền tan biến như băng tuyết gặp mặt trời. Các cường giả yêu tộc khác thấy hổ sát cũng không làm gì được Diệp Thiên, trong lòng vô cùng sợ hãi, nhưng lại không cam tâm từ bỏ như vậy. Họ nhìn nhau một cái, quyết định liên thủ tung ra đòn tấn công mạnh nhất. Trong nháy mắt, các loại ánh sáng linh lực hội tụ lại với nhau, hình thành một làn sóng năng lượng hủy thiên diệt địa, đánh về phía Diệp Thiên và hổ tộc nữ đế. Diệp Thiên hơi nhíu mày, hắn hai tay kết ấn, miệng lẩm nhẩm. Càn Khôn đỉnh lập tức xuất hiện trước người hắn, phù văn trên thân đỉnh lóe lên, nhanh chóng biến lớn, như một ngọn núi nhỏ chắn trên đường đi của làn sóng năng lượng. Làn sóng năng lượng va vào Càn Khôn đỉnh, phát ra tiếng nổ vang trời, Càn Khôn đỉnh hơi rung chuyển, nhưng lại vững vàng chặn đứng đòn tấn công. Diệp Thiên thừa lúc kẻ địch tấn công bị cản trở, thi triển thần thông cấp đại đế Càn Khôn cửu chuyển. Chỉ thấy thân hình hắn lập tức phân hóa thành 9 cái, 9 thân hình đồng thời tấn công về phía kẻ địch. Mỗi thân hình đều có lực công kích mạnh mẽ, những cường giả yêu tộc đó lập tức luống cuống tay chân, không kịp ứng phó. Hồ tộc nữ đế cũng nắm bắt cơ hội, thi triển bí thuật tối thượng của hồ tộc Hồ Linh Huyễn Động. Đôi mắt nàng lóe lên ánh sáng kỳ dị, không gian xung quanh lập tức méo mó biến dạng, kẻ địch rơi vào ảo cảnh do nàng tạo ra. Trong ảo cảnh, họ nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ nhất trong lòng mình, thực lực giảm mạnh. Dưới sự tấn công liên thủ của Diệp Thiên và hồ tộc nữ đế, những cường giả yêu tộc đó lần lượt bại trận. Hồ sát thấy tình thế không ổn, muốn chạy trốn, nhưng Diệp Thiên sao có thể để hắn thoát? Hắn thân hình lóe lên, xuất hiện trước mặt hồ sát, nhẹ nhàng vất tay áo, hồ sát liền bị một sức mạnh cường đại trói buộc, không thể cử động. "Tha mạng, đại nhân tha mạng." Hồ sát kinh hãi cầu xin. Diệp Thiên không thèm để ý đến hắn, chỉ quay đầu nhìn hồ tộc nữ đế, "Cô đường, cô định xử trí hắn thế nào?" Hồ tộc nữ đế nhìn hồ sát, trong mắt lóe lên một tia hận thù, loại ác đồ này không thể giữ lại. Nói xong, nàng thi triển một đạo linh lực của hồ tộc, trực tiếp chém giết hồ sát. Sau khi đại chiến kết thúc, hồ tộc nữ đế nhìn Diệp Thiên, trong mắt đầy vẻ cảm kích và tò mò, đa tạ ân công đã ra tay tương trợ, tiểu nữ tử vô cùng cảm kích. Không biết ân công tại sao lại đến yêu tộc đại lục này, lại tại sao lại cứu ta? Diệp Thiên khẽ cười, ta vốn đang khám phá đại lục này, thấy cô nương gặp nạn, tự nhiên phải tương trợ. Ta tên là Diệp Thiên, đến từ Thái Huyền Tông. Hồ tộc nữ đế nhẹ nhàng phúc thân, tiểu nữ tử tên là Bạch Linh, là nữ đế hiện tại của hồ tộc. Ân tình hôm nay, Bạch Linh ghi nhớ trong lòng. Nếu có cơ hội, nhất định sẽ báo đáp. Sau đó, Bạch Linh cùng Diệp Thiên đồng hành. Trong quá trình tiếp xúc, Bạch Linh bị thực lực mạnh mẽ, trí tuệ sâu sắc và phẩm đức cao thượng của Diệp Thiên thu hút, dần dần trong lòng nảy sinh tình cảm ái mộ. Mà Diệp Thiên cũng khá ngưỡng mộ sự thông minh, linh hoạt và kiên cường của Bạch Linh. Họ cùng nhau tiếp tục khám phá ở yêu tộc đại lục, Diệp Thiên cũng nhân cơ hội này tìm hiểu sâu hơn về văn hóa và truyền thừa của hồ tộc. Về phần Bạch Linh lúc này thì cũng bắt đầu thỉnh giáo Diệp Thiên về những vấn đề tu hành, Diệp Thiên cũng không tiếc lời chỉ dạy, sự giảng giải của hắn khiến Bạch Linh có những cảm ngộ và đột phá mới về tu hành. Mà trong quá trình này, tình cảm của họ cũng không ngừng tăng lên. Bạch Linh và Diệp Thiên trong quá trình tiếp xúc ở yêu tộc đại lục, tình cảm ngày càng sâu đậm, họ cùng nhau du ngoạn xuống núi, cùng ngắm trăng sao, không biết tự lúc nào, tình yêu đã bén rễ nảy mầm trong lòng. Cuối cùng, hai người quyết định thành hôn trên mảnh đất đầy phong bị dị vực này, kết thành đạo lữ. Tuy nhiên, hôn sự của họ lại như một tảng đá ném vào mặt hồ yên tĩnh, gây ra sóng gió ngàn lớp. Trong yêu tộc, hồ tộc nữ đế xưa nay nổi tiếng với vẻ đẹp tuyệt trần, cao quý thánh khiết, nay nàng lại muốn gả cho nhân tộc, tin tức này nhanh chóng lan truyền khắp yêu tộc đại lục. Một vị yêu tộc đại đế thao thiết, sau khi nghe tin này, trong lòng dâng lên sự bất mãn và ghen tị mãnh liệt. Trong mắt hắn, hồ tộc nữ đế phải là bảo vật của yêu tộc, sao có thể kết hợp với nhân loại, đây quả thực là sự trà đạp lên tôn nghiêm của yêu tộc. Hừ, một tên tiểu tử nhân tộc cũng dám mơ tưởng nữ đế yêu tộc ta, quả thực là không biết sống chết. Thao thiết đại đế tức giận hừ một tiếng, trong mắt lóe lên hung quang. Hắn quyết định tấn công hồ tộc, không chỉ để ngăn cản hôn sự này, mà còn muốn chém giết Diệp Thiên, để làm gương cho kẻ khác. Thao thiết đại đế bắt đầu âm thầm lưu hoạch, hắn trước tiên triệu tập thuộc hạ tâm phúc của mình, những thuộc hạ này đều là cường giả các tộc, có tướng linh lang tộc hung tàn, lưu sĩ tử tộc xảo quyệt, còn có tiên phong tên lưu tộc dũng mãnh. Họ bí mật bàn bạc trong cung điện của Thao thiết đại đế, thương thảo cách thức tấn công bất ngờ hồ tộc, cách răng bẫy đối phó Diệp Thiên. Chương 92, đối kháng yêu tộc đại đế. Chương 92, đối kháng yêu tộc đại đế. Đại đế, hồ tộc tuy có tổn thất trong trận đại chiến lần này, nhưng vẫn không thể xem thường, hơn nữa nghe nói tên Diệp Thiên đó thực lực phi phàm, chúng ta cần phải hành động cẩn thận. Lưu sĩ tử tộc ca lên nói. Thao thiết đại đế cười lạnh một tiếng, mạnh thì sao chứ? Bản đế không tin hắn có thể địch lại cả đại quân yêu tộc của ta. Chúng ta trước tiên giả vờ tấn công biên giới hồ tộc, dụ Diệp Thiên ra ngoài, sau đó giăng thiên la địa võng, bắt gọn hắn trong một lần. Mà lúc này, Diệp Thiên và Bạch Linh đang chìm đắm trong niềm vui sắp thành hôn, hoàn toàn không biết nguy hiểm sắp tập đến. Nhưng Diệp Thiên dù sao cũng là tu vi đại đế, thần thức của hắn thỉnh thoảng cũng nhận ra một tia dao động khí tức khác thường. Một ngày nọ, khi hắn cùng Bạch Linh đang tu luyện ở thánh địa hồ tộc, hắn đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt lộ ra một tia nghiêm trọng. Bạch Linh, ta cảm thấy có chút không ổn, dường như có một luồng ác ý mạnh mẽ đang âm thầm rình mò chúng ta. Diệp Thiên nói. Bạch Linh hơi nhíu mày, có phải là những thế lực trước đây có hiềm khích với hồ tộc ta không? Họ nghe tin hôn sự của chúng ta, muốn nhân cơ hội gây rối. Diệp Thiên lắc đầu, e rằng không đơn giản như vậy. Luồng khí tức này cực kỳ mạnh mẽ, tuyệt không phải thế lực bình thường. Ta cần phải dò xét kỹ lưỡng một phen. Nói xong, Diệp Thiên đứng dậy, phóng ra thần thức, cẩn thận lan ra xung quanh. Thần thức của hắn như những xúc tu vô hình, xuyên qua sông núi, dò tìm nguồn gốc nguy hiểm. Sau một hồi dò xét tỉ mỉ, Diệp Thiên cuối cùng cũng phát hiện âm mưu của Thao Thiết Đại Đế. Hắn biết được Thao Thiết Đại Đế đang tập hợp đại quân, chuẩn bị phát động tấn công toàn diện vào hồ tộc, mà mục tiêu chính là bản thân hắn. Diệp Thiên trong lòng hiểu rõ, cuộc khủng hoảng này cực kỳ nghiêm trọng, hắn không chỉ phải bảo vệ bản thân, mà còn phải bảo vệ hồ tộc, bảo vệ Bạch Linh. Bạch Linh là Thao Thiết Đại Đế. Hắn vì hôn sự của chúng ta mà bất mãn với hồ tộc, muốn khởi binh tấn công. Chúng ta phải chuẩn bị trước. Diệp Thiên vẻ mặt nghiêm túc nói. Bạch Linh nghe vậy, sắc mặt hơi biến đổi. Thao Thiết Đại Đế, hắn là sự tồn tại cực kỳ mạnh mẽ trong yêu tộc, dưới trướng binh lực đông đảo, chúng ta phải đối phó thế nào? Diệp Thiên trầm ngâm một lát, nói, không cần lo lắng. Ta có hỗn độn chung là cực đạo đế binh này, tuy đối mặt với cả đại quân yêu tộc áp lực không nhỏ, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội thắng. Chúng ta trước tiên thông báo cho tộc nhân hồ tộc chuẩn bị phòng ngự, sau đó ta đi gặp Thao Thiết Đại Đế, xem có thể hóa giải cuộc khủng hoảng này không. Thế là Diệp Thiên và Bạch Linh bắt đầu hành động. Họ triệu tập các trưởng lão và cường giả của hồ tộc cùng nhau thương nghị kế sách phòng ngự. Diệp Thiên đem những gì mình biết về chiến thuật và binh lực của Thao Thiết Đại Đế nói cho mọi người, để hồ tộc bố trí trận pháp phòng ngự ở những địa điểm then chốt, đồng thời sắp xếp những tộc nhân hồ tộc giỏi ẩn nấp và đánh lén ẩn nấp xung quanh, để có thể bất ngờ trong chiến đấu. Mà bản thân Diệp Thiên thì mang theo hỗn độn chung, một mình đi đến con đường mà đại quân của Thao Thiết Đại Đế chắc chắn sẽ đi qua. Hắn đứng trên đỉnh một ngọn núi cao, lặng lẽ chờ đợi Thao Thiết Đại Đế đến. Hỗn độn chung lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, tỏa ra khí tức cổ xưa và thần bí, dường như đang kể lại sự uy nghiêm vô tận của nó. Không lâu sau, Thao Thiết Đại Đế dẫn theo đại quân yêu tộc hùng hậu xuất hiện. Đại quân đi đến đâu, khói bụi cuồn cuộn, khí thế hung hăng. Thao Thiết Đại Đế thấy Diệp Thiên một mình đến, trước tiên sững sờ, sau đó phá lên cười điên cuồng. Diệp Thiên, ngươi thật to gan, dám một mình đến nộp mạng. Thao Thiết Đại Đế gầm lên. Diệp Thiên vẻ mặt bình tĩnh, nhìn Thao Thiết Đại Đế nói, Thao Thiết, tại sao ngươi lại gây ra cuộc chiến này? Ta và Bạch Linh thật lòng yêu nhau, ngươi đừng vì tư lợi cá nhân mà khiến yêu tộc rơi vào chiến hỏa. Thao Thiết Đại Đế hừ lạnh một tiếng, nhân tộc và yêu tộc vốn không đội trời chung, ngươi vọng tưởng cưới nữ đế yêu tộc ta chính là khiêu khích yêu tộc. Hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Nói xong, Thao Thiết Đại Đế vung tay, đại quân yêu tộc phía sau như thủy triều lao về phía Diệp Thiên. Các loại yêu pháp thần thông đồng loạt xuất hiện, trên trời ánh sáng lấp lóe, dao động năng lượng mãnh liệt. Diệp Thiên thấy vậy, không hề hoảng hốt, hắn nhẹ nhàng phất tay áo, hỗn độn trung phát ra tiếng chuông du dương. Tiếng chuông vang vọng giữa trời đất, hình thành từng làn sóng âm, khuyết tán về phía đại quân yêu tộc. Những cường giả yêu tộc đến gần bị tiếng chuông đánh trúng, lập tức như bị sét đánh, cơ thể run rẩy, thế công chậm lại. Diệp Thiên thừa cơ hội này, thi triển pháp thuật cấp đại đế càn khôn vô lượng. Hắn hai tay kết ấn, miệng lẩm nhẩm, không gian xung quanh lập tức méo mó biến dạng, vô số khe nứt không gian xuất hiện, cuốn một phần cường giả yêu tộc vào trong đó. Những khe nứt không gian này ẩn chứa sức mạnh xé rách cường đại, cường giả yêu tộc trong đó dễ rủa kêu thảm, không ít người lập tức bị xé thành mảnh vụn. Thao Thiết Đại Đế thấy Diệp Thiên lợi hại như vậy, trong lòng vô cùng tức giận. Hắn đích thân ra tay, thi triển thần thông chấn tộc của Thao Thiết nhất tộc Thao Thiết Tôn Tiên. Chỉ thấy miệng hắn mở ra cực lớn, dường như có thể nuốt chửng cả trời đất. Một lực hút mạnh mẽ truyền ra từ miệng hắn, mọi thứ xung quanh đều bị hút về phía miệng hắn, bao gồm cả năng lượng pháp thuật và khe nứt không gian mà Diệp Thiên phóng ra. Diệp Thiên thấy vậy, biết thần thông này của Thao Thiết Đại Đế cực kỳ lợi hại, hắn không dám lơ là chút nào. Hắn thế hỗn độn trung lên, miệng hô lớn, hỗn độn trung, chấn thế. Hỗn độn trung lập tức tỏa sáng rực rỡ, phù văn trên thân trung lóe lên ánh sáng chói mắt, hình thành một lớp khiên bảo vệ mạnh mẽ, bao phủ Diệp Thiên vào trong. Đồng thời, hỗn độn trung tỏa ra một sức mạnh trấn áp cường đại, chống lại lực hút của Thao Thiết Đại Đế. Dưới sự che chở của hỗn độn trung, Diệp Thiên bắt đầu phản công. Hắn thi triển các loại kiếm pháp, quyền pháp và chỉ pháp mạnh mẽ, mỗi chiêu mỗi thức đều ẩn chứa sức mạnh cấp đại đế. Đòn tấn công của hắn như mưa rền gió dữ đánh về phía Thao Thiết Đại Đế, đánh cho Thao Thiết Đại Đế lùi lại liên tục. Tuy nhiên, Thao Thiết Đại Đế dù sao cũng là tu vi đại đế, hắn nhanh chóng ổn định thân hình, cùng Diệp Thiên triển khai một trận quyết đấu đỉnh cao kinh tâm động phách. Đòn tấn công của hai người va chạm trên không trung, gây ra từng vụ nổ năng lượng khổng lồ, sông núi xung quanh dưới sức mạnh cường đại này lần lượt sụp đổ, khô cạn. Vào thời khắc then chốt của trận chiến, Diệp Thiên đột nhiên nghĩ ra một kế sách. Hắn cố ý lộ ra một sơ hở, dù Thao Thiết Đại Đế mắc câu. Thao Thiết Đại Đế thấy Diệp Thiên lộ sơ hở, trong lòng vui mừng khôn xiết, tưởng có cơ hội, liền không màng tất cả lao về phía Diệp Thiên. Về phần Diệp Thiên thấy Thao Thiết Đại Đế mắc bẫy, hắn nhanh chóng thu hồi hỗn độn trùng, thi triển một môn pháp thuật không gian cấm kỵ không gian chết điệp. Hắn lập tức gấp không gian xung quanh Thao Thiết Đại Đế lại, hình thành một nhà tù không gian độc lập, nhốt Thao Thiết Đại Đế vào trong đó. Thao Thiết Đại Đế bị nhốt trong nhà tù không gian, lập tức kinh hoàng thất sắc, hắn điên cuồng tấn công nhà tù không gian, nhưng lại không thể thoát ra. Diệp Thiên, ngươi dám nhốt bản đế, nếu ngươi dám làm ta bị thương, cả yêu tộc sẽ không tha cho ngươi. Chương 93, Ám Ảnh Thánh Điện chương 93, Ám Ảnh Thánh Điện Thao Thiết Đại Đế gầm lên trong nhà tù không gian. Diệp Thiên nhìn Thao Thiết Đại Đế bị nhốt, nói: "Thao Thiết, chỉ cần ngươi đồng ý ngừng cuộc chiến này, không còn địch ý với Hồ tộc và ta nữa, ta sẽ thả ngươi đi. Nếu không, ngươi cứ bị nhốt ở đây mãi mãi đi." Thao Thiết Đại Đế im lặng một lát trong nhà tù không gian, hắn biết rõ mình bây giờ đã rơi vào tuyệt cảnh, nếu không đồng ý điều kiện của Diệp Thiên, e rằng thật sự sẽ bị nhốt chết ở đây. Cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi, "Được, ta đồng ý với ngươi, ngừng cuộc chiến này, không còn đối địch với ngươi nữa." Diệp Thiên thấy Thao Thiết Đại Đế đồng ý, liền giải trừ nhà tù không gian. Thao Thiết Đại Đế sau khi ra khỏi nhà tù không gian, nhìn Diệp Thiên một cái, ánh mắt tràn đầy sự không cam lòng và oán hận, nhưng hắn cũng biết lúc này đã không còn sức chiến đấu nữa, chỉ có thể dẫn theo đại quân yêu tộc xám xịt rời đi. Cuộc khủng hoảng này cuối cùng cũng được giải trừ, hôn sự của Diệp Thiên và Bạch Linh được tiến hành thuận lợi. Trong lễ kỷ niệm trọng đại của Hồ tộc, Diệp Thiên và Bạch Linh cử hành nghi thức thành hôn long trọng. Dưới sự chúc phúc của trưởng lão và tộc nhân Hồ tộc, họ kết thành đạo lữ, mở ra một chặng đường tu hành mới. Sau khi thành hôn, Diệp Thiên và Bạch Linh trải qua một khoảng thời gian yên tĩnh và tốt đẹp ở yêu tộc đại lục. Họ cùng nhau trao đổi pháp môn tu hành, khám phá những di tích thần bí sâu trong yêu tộc đại lục, tình cảm ngày càng sâu đậm. Tuy nhiên, đại lục này dường như định sẵn sẽ không để họ chìm đắm trong sự yên bình lâu dài. Một ngày nọ, bầu trời đột nhiên bị một đám mây đen kỳ dị bao phủ, trong mây đen sấm sét vang dội, tỏa ra khí tức khiến người ta kinh hãi. Diệp Thiên và Bạch Linh nhận ra điều khác thường, lập tức cảnh giác. Chỉ thấy một đám người bí ẩn mặc áo tròn đen, mặt mày lạnh lùng từ trong mây đen chậm rãi hạ xuống, toàn thân họ bao quanh bởi dao động linh lực mạnh mẽ và tà ác, rõ ràng kẻ đến không tốt lành. Các ngươi là ai? Tại sao lại vào yêu tộc đại lục của ta? Diệp Thiên nhíu mày hỏi, đồng thời âm thầm đặt hỗn độn trung sau lưng, chuẩn bị đối phó với đòn tấn công có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Người bí ẩn cầm đầu phát ra tiếng cười âm u, "Diệp Thiên, ngươi còn nhớ những gì đã làm ở chiến trường cổ xưa đó không? Hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Chúng ta là người của Ám Ảnh Thánh Điện, ngươi đã từng phá hỏng chuyện tốt của chúng ta, hôm nay nhất định phải bắt ngươi nợ máu trả bằng máu." Diệp Thiên trong lòng khẽ động, nhớ lại lần ở một chiến trường thần bí, hắn tình cờ phát hiện Ám Ảnh Thánh Điện đang tiến hành một nghi lễ tà ác, cố gắng dùng linh hồn của vô số sinh linh để mở ra một cánh cửa dẫn đến Hắc Ám Thâm Nguyên. Để ngăn chặn thảm họa này, Diệp Thiên đã ra tay phá hủy nghi lễ, đồng thời chém giết không ít cường giả của Ám Ảnh Thánh Điện. Không ngờ, hôm nay chúng lại tìm đến tận cửa để báo thù. "Hừ, chỉ dựa vào các ngươi mà cũng muốn lấy mạng ta? Quả thực là mơ mộng hão huyền." Diệp Thiên hừ lạnh một tiếng, tuy trong lòng hiểu rõ thực lực của Ám Ảnh Thánh Điện không thể xem thường, nhưng hắn thân là đại đế, há có thể sợ hãi lùi bước. Mọi người của Ám Ảnh Thánh Điện không nói nhiều lời nữa, lũ lượt thi triển những pháp thuật kỳ dị. Chỉ thấy linh lực bóng tối hội tụ trong tay họ, hóa thành các loại sinh vật bóng tối hình thù kỳ quái, lao về phía Diệp Thiên và Bạch Linh. Những sinh vật bóng tối này thân hình hư ảo, nhưng lại có lực công kích mạnh mẽ, chúng xuyên qua không khí, như ma quỷ khó mà nắm bắt. Bạch Linh thấy vậy, ra tay trước. Nàng thi triển bí thuật của Hồ tộc Linh Hồ Huyễn Vũ. Chỉ thấy thân hình nàng lập tức hóa thành vô số ảo ảnh linh hồ, cuốn lấy những sinh vật bóng tối. Móng vuốt sắc bén của ảo ảnh linh hồ lóe lên ánh sáng lạnh, mỗi lần vung lên đều có thể xé rách thân thể sinh vật bóng tối, nhưng những sinh vật bóng tối này lại có thể nhanh chóng tái tạo, tiếp tục phát động tấn công. Diệp Thiên thì tế ra hỗn độn trung, hỗn độn trung lơ lửng trên không trung, phát ra từng tiếng chuông du dương. Nơi tiếng chuông vang đến, hành động của sinh vật bóng tối trở nên chậm chạp, dường như bị một sức mạnh vô hình trói buộc. Diệp Thiên thừa cơ thi triển kiếm thuật cấp đại đế Càn Khôn kiếm đạo. Trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm ngưng tụ từ linh lực, trên thân kiếm khắc phù văn Càn Khôn. Diệp Thiên vung trường kiếm, từng đạo kiếm khí như cầu vồng xuyên qua mặt trời chém về phía sinh vật bóng tối, nơi kiếm khí đi qua, không gian bị xé rách, sinh vật bóng tối lần lượt tan biến. Tuy nhiên, thủ lĩnh của Ám Ảnh Thánh Điện lúc này lại thi triển một loại pháp thuật bóng tối cấm kỵ ám ảnh thôn vệ. Hắn hai tay kết ấn, miệng lẩm nhẩm, khí tức bóng tối xung quanh nhanh chóng hội tụ, hình thành một vòng xoáy bóng tối khổng lồ. Trong vòng xoáy sinh ra một lực hút mạnh mẽ, không chỉ hút toàn bộ kiếm khí của Diệp Tiên vào trong đó, mà còn bao phủ về phía Diệp Tiên và Bạch Linh. Diệp Tiên cảm nhận được lực hút mạnh mẽ đó, biết pháp thuật này cực kỳ khó đối phó. Hắn lập tức quyết định cùng Bạch Linh lại gần nhau, hai người dung hợp linh lực lại, cùng nhau chống lại sự thôn phệ của vòng xoáy bóng tối. Diệp Tiên phát huy sức mạnh của Hỗn Độn Trung đến cực hạn, ánh sáng của Hỗn Độn Trung giao thoa với linh lực của họ, hình thành một lớp khiên bảo vệ vững chắc không thể phá vỡ. Thủ linh ám ảnh thánh điện thấy nhất thời không thể phá vỡ lớp phòng ngự của Diệp Tiên, trong lòng tức giận. Hắn lấy ra từ trong ngực một món pháp bảo màu đen ám ảnh ma tinh. Ám ảnh ma tinh này là bảo vật trấn điện của ám ảnh thánh điện, ẩn chứa sức mạnh bóng tối vô tận. Hắn rót ám ảnh ma tinh vào trong vòng xoáy bóng tối, sức mạnh của vòng xoáy bóng tối lập tức tăng mạnh, lực hút trở nên càng thêm khủng bố. Diệp Tiên biết rõ cơ thế này không phải là cách, hắn phải chủ động tấn công. Hắn cùng Bạch Linh nhìn nhau một cái, hai người tâm ý tương thông. Diệp Tiên thi triển pháp thuật không gian thuần di, mang theo Bạch Linh lập tức biến mất tại chỗ, xuất hiện sau lưng thủ lĩnh ám ảnh thánh điện. Diệp Tiên không chút do dự vung trường kiếm, đâm về phía thủ lĩnh. Kiếm này hội tụ toàn bộ sức mạnh của hắn, tốc độ nhanh như tia chớp. Thủ lĩnh ám ảnh thánh điện nhận ra đòn tấn công sau lưng, muốn né tránh nhưng đã không kịp. Hắn chỉ có thể gắng sức quay người lại, dùng pháp trượng ám ảnh trong tay chống lại trường kiếm của Diệp Tiên. Trường kiếm va chạm với pháp trượng, phát ra tiếng nổ lớn, dao động năng lượng mạnh mẽ khuếch tán ra xung quanh, không gian xung quanh bị chấn động đến méo mó biến dạng. Bạch Linh thừa cơ thi triển bí thuật tối thượng của Hồ tộc Hồ Linh phá giới. Đôi mắt nàng lóe lên ánh sáng kỳ dị, một luồng ánh sáng linh lực hình hồ ly bắn ra từ lòng bàn tay nàng, trực tiếp đánh trúng ám ảnh ma tinh. Ám ảnh ma tinh bị tấn công, ánh sáng lóe lên bất định, sức mạnh của vòng xoáy bóng tối cũng theo đó suy yếu. Diệp Thiên nắm bắt cơ hội này, lại thi triển Càn Khôn Cửu Truyền. Thân hình hắn lập tức phân hóa thành 9 cái, 9 thân hình đồng thời tấn công về phía mọi người của ám ảnh thánh điện. Mà mỗi thân hình của hắn đều thi triển pháp thuật khác nhau, có cái thi triển kiếm thuật, có cái thi triển quyền pháp, có cái thi triển chỉ pháp. Mọi người của ám ảnh thánh điện lập tức rơi vào hỗn loạn, không kịp ứng phó. Dưới sự tấn công liên thủ của Diệp Thiên và Bạch Linh, mọi người của ám ảnh thánh điện dần dần không địch lại. Sinh vật bóng tối của chúng bị tiêu diệt hết, pháp thuật bóng tối cũng bị phá giải. Thủ lĩnh ám ảnh thánh điện thấy đại thế đã mất, trong lòng không cam lòng, nhưng cũng biết nếu ở lại chỉ có con đường chết. Chương 94, Hỗn Độn Thánh Điện chương 94, Hỗn Độn Thánh Điện hắn hung hăng nhìn Diệp Thiên một cái, nói: "Diệp Thiên, thủ hôm nay, ám ảnh thánh điện chúng ta ghi nhớ, sau này nhất định sẽ đến tìm ngươi tính sổ." Nói xong, hắn mang theo thuộc hạ còn lại hóa thành một bóng đen, biến mất trên bầu trời. Sau trận ác chiến với ám ảnh thánh điện, Diệp Thiên và Bạch Linh biết rõ trời đất này đầy giấy nguy hiểm, họ không dám lơ là chút nào, ngày đêm bế quan tu luyện ở nơi ẩn mật của yêu tộc đại lục, củng cố tu vi bản thân, đồng thời cũng tìm kiếm những công pháp và thần thông cao thâm hơn. Thời gian thấm thoát, trăm năm vội vã trôi qua. Trong trăm năm này, yêu tộc đại lục nhìn bề ngoài thì sóng yên biển lặng, thực chất ngầm chảy xiết. Các thế lực ngầm tích lũy sức mạnh, hoặc để tranh đoạt tài nguyên, hoặc để mở rộng lãnh thổ, một cơn bão lớn hơn đang dần hình thành. Một ngày nọ, Diệp Thiên trong lúc tu luyện bỗng cảm nhận được một dao động linh lực kỳ lạ truyền đến từ chân trời xa xôi. Hắn mở mắt ra, trong mắt lóe lên tinh quang, thần thức lập tức lan ra, xuyên qua sông núi, vượt qua không gian vô tận. Chỉ thấy ở cực tây của yêu tộc đại lục, một di tích cổ xưa như thế, di tích đó tỏa ra hào quang ngút trời, dường như ẩn chứa bảo vật tuyệt thế, khiến các cường giả khắp nơi lần lượt chú ý Bạch Linh. Phía tây có di tích hiện thế, chuyến đi này chắc chắn nguy hiểm trùng trùng, nhưng trong đó có lẽ cũng ẩn giấu cơ duyên giúp chúng ta tu vi tiến thêm một bước, chúng ta nên đi xem thử. Diệp Thiên nói, ánh mắt lộ vẻ kiên định và mong đợi. Bạch Linh khẽ gật đầu, nàng cùng Diệp Thiên bầu bạn trăm năm, sớm đã tâm ý tương thông, phu quân nói rất đúng, dù phía trước có khó khăn gian khổ gì, ta đều nguyện cùng huynh đối mặt. Thế là, hai người tay trong tay lên đường đến di tích phía tây. Trên đường đi, họ gặp rất nhiều cường giả yêu tộc cũng đang đến di tích. Có dũng sĩ tượng tộc thân hình khổng lồ, sức mạnh nổ núi sông, họ bước những bước chân nặng nề, mỗi bước đều làm mặt đất rung chuyển, có cao thủ viêm tức tộc giỏi điều khiển lửa, tính tình nóng nảy, toàn thân họ bao quanh bởi ngọn lửa nóng bỏng, giống như nguồn lửa di động, còn có thích khách ảnh báo tộc thần bí khó lường, giỏi ẩn giấu khí tức, thân hình họ ẩn hiện trong rừng cây, khiến người ta khó mà nắm bắt. Mọi người đều có tâm tư riêng, tuy bề ngoài hòa thuận, nhưng ngầm đều đề phòng lẫn nhau. Diệp Thiên và Bạch Linh biết rõ tâm tư của những người này, họ lặng lẽ tiến về phía trước, cố gắng tránh những xung đột không cần thiết. Đi đến gần di tích, chỉ thấy một tòa thành cổ hùng vĩ hiện ra trước mắt. Tường thành cổ cao chọc trời, tuy trải qua sự ăn mòn của năm tháng, nhưng vẫn tỏa ra một khí thế uy nghiêm. Cổng thành khắc đầy các loại phù văn và đồ án cổ xưa, những phù văn này lóe lên ánh sáng yếu ớt, dường như đang kể lại sự huy hoàng xưa kia của tòa thành này. Tuy nhiên, ở cổng thành đã tập trung không ít thế lực, họ vì để vào thành cổ mà đang tranh cãi kịch liệt. Thành cổ này là ta phát hiện trước, đương nhiên bọn ta phải vào trước. Một cường giả hổ tộc gầm lên giận dữ, trên người hắn tỏa ra khí tức mạnh mẽ, rõ ràng là một cao thủ. Hừ, phát hiện thì sao? Ở yêu tộc đại lục này, xưa nay mạnh được yếu thua. Hổ tộc các ngươi nếu có bản lĩnh thì qua hải của ta trước đã. Một cao thủ long tộc khinh thường đáp lại, vảy rồng trên người hắn lóe lên ánh sáng lạnh, ánh mắt lộ vẻ kiêu ngạo. Diệp Thiên và Bạch Linh thấy vậy, không đội tham gia. Họ đứng một bên lặng lẽ quan sát, chờ đợi thời cơ thích hợp. Ngay lúc các thế lực đang giằng co, cửa lớn của thành cổ đột nhiên chậm rãi mở ra, một lực hút mạnh mẽ truyền đến từ bên trong, cuốn những cường giả yêu tộc đến gần cổng thành vào trong ngay lập tức. Mọi người thấy vậy, lũ lượt đổ về phía cổng thành, một trận hôn chiến bùng nổ từ đây. Diệp Thiên và Bạch Linh thừa cơ lao vào thành cổ. Trong thành tràn ngập sương mù linh khí dày đặc, tầm nhìn cứ thấp. Họ cẩn thận tiến về phía trước, đề phòng nguy hiểm có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Đột nhiên, một đám khôi lỗi ngưng tụ từ linh lực từ bốn phương tám hướng lao ra, những khôi lỗi này hình thù kỳ dị, có cái tay cầm trường kiếm, có cái vung dịu lớn, tấn công dữ dội về phía Diệp Thiên và Bạch Linh. Diệp Thiên lập tức thi triển Cửu Cung Khốn Linh trận, tạm thời nhốt lũ khôi lỗi lại. Bạch Linh thì thi triển thuật Hồ Linh Huyễn Mộng của Hồ tộc, mê hoặc tâm trí một phần khôi lỗi, khiến chúng tự giết lẫn nhau. Dưới sự phối hợp an ý của hai người, lũ khôi lỗi nhanh chóng bị tiêu diệt sạch. Họ tiếp tục đi sâu vào thành cổ, trước một tòa cung điện, phát hiện một tấm bia đá khổng lồ. Trên bia đá khắc đầy chữ viết dày đặc, Diệp Thiên cẩn thận nhận dạng chữ viết trên bia đá, phát hiện đây lại là một loại công pháp tu luyện cổ xưa Hỗn Độn Thánh Điện. Hỗn Độn Thánh Điện này là do một vị Hỗn Độn đại năng thời thượng cổ sáng tạo ra, tu luyện công pháp này có thể giúp người tu luyện cảm ngộ sức mạnh hỗn độn, đột phá giới hạn của bản thân. Diệp Thiên trong lòng vui mừng khôn xiết, hắn biết rõ sự quý giá của công pháp này. Ngay lúc Diệp Thiên chuẩn bị tham ngộ Hỗn Độn Thánh Điện, một yêu tộc đại đế âm thầm theo dõi họ Kim Bằng đại đế hiện thân. "Diệp Thiên, giao Hỗn Độn Thánh Điện ra đây. Bảo vật như thế này, há là ngươi có thể nhúng tay vào?" Kim Bằng đại đế tham lam nhìn tấm bia đá trong tay Diệp Thiên, trong mắt lóe lên ánh sáng nóng rực. Diệp Thiên nhíu mày, "Kim Bằng đại đế, Hỗn Độn Thánh Điện này là do ta và Bạch Linh phát hiện trước, ngươi nếu muốn thì cứ dùng bản lĩnh mà lấy." Kim Bằng đại đế hừ lạnh một tiếng, "Vậy thì đừng trách ta không khách khí." Nói xong, hắn thi triển thân pháp cực tốc của Kim Bằng nhất tộc, lập tức đến trước mặt Diệp Thiên, đôi bước như móc câu, chộp về phía yết hầu của Diệp Thiên. Diệp Thiên thân hình lóe lên, dễ dàng tránh được đòn tấn công của Kim Bằng đại đế. Hắn tế Hỗn Độn Trung ra, Hỗn Độn Trung lơ lửng trên không trung, phát ra từng tiếng chuông du dương, sóng âm như gợn sóng khuyết tán ra, đánh về phía Kim Bằng đại đế. Kim Bằng đại đế cảm nhận được uy lực của tiếng chuông, không dám đón đỡ trực diện, hắn thân hình xoay chuyển, bay lên không trung. Hắn giang đôi cánh bằng khổng lồ, trên cánh bằng lóe lên ánh sáng vàng kim, từng đạo phong nhận màu vàng kim bắn xuống phía Diệp Thiên và Bạch Linh. Bạch Linh thi triển bí thuật phòng ngự của Hồ tộc Linh Hồ thủ hộ, một lớp khiên bảo vệ trong suốt xuất hiện xung quanh họ, chặn đứng toàn bộ phong nhận. Diệp Thiên thừa lúc Kim Bằng đại đế tấn công gián đoạn, bắt đầu tham ngộ Hỗn Độn Thánh Điện. Thân thức của hắn chìm vào chữ viết trên bia đá, cảm ngộ sự huyền bí của sức mạnh hỗn độn. Cùng với sự tham ngộ của hắn, trên người hắn dần dần tỏa ra một luồng khí tức hỗn độn, tu vi cũng đang chậm rãi tăng lên. Kim Bằng đại đế thấy Diệp Thiên đang tham ngộ công pháp, trong lòng lo lắng, hắn thi triển ra tuyệt kỹ cuối cùng của mình Kim Bằng Diệt Thế. Chỉ thấy một bóng bằng vàng kim khổng lồ xuất hiện trên không trung, đôi mắt của bóng bằng lóe lên ánh sáng hủy diệt, lao xuống phía Diệp Thiên. Diệp Thiên vào thời khắc then chốt, cuối cùng cũng tham ngộ được một phần Hỗn Độn Thánh Điện. Hắn mở mắt ra, trong mắt lóe lên ánh sáng hỗn độn. Hắn thi triển Hỗn Độn Nhất Kích trong Hỗn Độn Thánh Điện, một quyền đánh về phía bóng bằng của Kim Bằng Diệt Thế. Quyền ảnh va chạm với bóng bằng, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Dao động năng lượng mạnh mẽ khuyết tán ra xung quanh, cả thành cổ dưới sức mạnh này rung chuyển dữ dội. Chương 95, tranh đấu kịch liệt chương 95, tranh đấu kịch liệt Kim Bằng đại đế bị đòn tấn công này của Diệp Thiên chấn đến mức miệng phun máu tươi, cơ thể hắn như diều đứt dây bay về phía sau. Hắn biết rõ mình không phải đối thủ của Diệp Thiên, trong lòng tràn đầy sự không cam lòng và oán hận, nhưng cũng chỉ có thể xám xịt bỏ chạy. Diệp Thiên và Bạch Linh thành công đánh lui Kim Bằng đại đế, họ tiếp tục khám phá trong thành cổ, tìm kiếm thêm cơ duyên và bảo tàng. Diệp Thiên và Bạch Linh tiếp tục đi sâu khám phá trong thành cổ, cùng với bước chân của họ, cảnh tượng xung quanh ngày càng trở nên thần bí khó lường. Vách tường lóe lên ánh sáng kỳ lạ, dường như đang chỉ dẫn họ đến một nơi nào đó cụ thể. Ở sâu trong cung điện, họ phát hiện một cánh cửa đóng chặt, trên cửa khắc đầy những đường vân trận pháp phức tạp, tỏa ra sức mạnh cấm chế cường đại. Diệp Thiên cẩn thận nghiên cứu trận pháp trên cửa, dựa vào trình độ tinh thông trận pháp của mình, dần dần tìm ra cách phá giải. Hắn hai tay kết ấn, từng đạo linh lực rót vào trận pháp, đường vân trên cửa bắt đầu lóe lên, chậm rãi mở ra. Sau cánh cửa là một mật thất, trong mật thất đặt một chiếc hộp đáo tỏa ánh sáng dịu dàng. Diệp Thiên cẩn thận đến gần hộp đáo, khi tay hắn chạm vào hộp đáo, một luồng thần thức mạnh mẽ tràn vào đầu hắn. Thần thức này ẩn chứa một phần ký ức và cảm ngộ của một vị đại năng thượng cổ, liên quan đến một cảnh giới tu luyện vượt ngoài thông thường hỗn độn dung thần cảnh. Diệp Thiên chìm đắm trong luồng thần thức này, cố gắng tiêu hóa thông tin trong đó. Bạch Linh thì ở bên cạnh hộ pháp, cảnh giác nhìn xung quanh. Tuy nhiên, động tĩnh của họ lại lần nữa thu hút những kẻ thèm muốn khác. Một đám cường giả liên hợp đến từ các bộ lạc yêu tộc khác nhau đã đến bên ngoài mật thất. Cầm đầu là một đại tù trưởng tên Nhu tộc, ông ta thân hài nhờ, da dày thịt béo, tay cầm một cây chiến phủ sừng tê giác khổng lồ, tỏa ra khí tức huyết tinh nồng đậm. Bên cạnh còn có một vu sư xà tộc giỏi điều khiển xương độc, mắt hắn lóe lên ánh sáng xanh lục kỳ dị, miệng lẩm nhẩm, xương độc bắt đầu lan ra xung quanh. "Nhân loại, ngươi dám độc chiếm bảo vật trong mật thất này, hôm nay chính là ngày chết của ngươi." Đại tù trưởng tên Nhu tộc gầm lên giận dữ. Diệp Thiên từ trong cảm ngộ tỉnh lại, hắn nhìn kẻ địch ngoài cửa, vẻ mặt trấn định, muốn cướp bảo vật từ tay ta thì phải xem các ngươi có bản lĩnh đó không. Nói xong, Diệp Thiên thi triển Hỗn Độn Hộ Thuẫn trong Hỗn Độn Thánh Điện, một lớp khí tức hỗn độn bao phủ hắn và Bạch Linh, ngăn cách xương độc bên ngoài. Bạch Linh cũng thi triển thuật mê hoặc của Hồ tộc, cố gắng làm nhiễu loạn tâm trí kẻ địch. Nhưng đám cường giả liên hợp này đã sớm có phòng bị, Vũ sư xà tộc lấy ra một viên thanh tâm thạch, phá giải thuật mê hoặc. Đại tù trưởng tên Nhu tộc vùng chiến phủ, lao về phía Diệp Thiên. Mỗi đòn tấn công của ông ta đều mang theo sức mạnh cường đại, chiến phủ cắt qua không khí, phát ra tiếng rít. Diệp Thiên thân hình lóe lên, khéo léo tránh né đòn tấn công, đồng thời thi triển Hỗn Độn Quyền trong Hỗn Độn Thánh Điện, một quyền đánh vào người đại tù trưởng tên Nhu tộc. Đại tù trưởng tên Nhu tộc bị đánh trúng, cơ thể hơi rung lên, nhưng da dày thịt béo của ông ta khiến ông ta không bị thương nặng. Vu sư xà tộc thừa lúc Diệp Thiên tấn công đại tù trưởng tên Nhu tộc, thi triển Độc Long chú. Một con độc long ngưng tụ từ xương độc lao về phía Diệp Thiên, nơi độc long đi qua, không gian bị xương độc ăn mòn, phát ra tiếng xèo xèo. Diệp Thiên thấy vậy, triệu hồi Hỗn Độn Trung đến trước người, Hỗn Độn Trung phát ra sóng âm mạnh mẽ, đánh tan độc long. Trong chiến đấu, Diệp Thiên dần dần lĩnh ngộ được một số điều cơ bản của hỗn độn dung thần cảnh. Khí tức của hắn bắt đầu trở nên sâu thẳm hơn, sức mạnh cũng không ngừng tăng cường. Hắn thi triển hỗn độn dung thần phân thân thuật, phân ra 3 phân thân có thực lực tương đương với hắn, triển khai trận chiến kịch liệt hơn với kẻ địch. Bạch Linh cũng thi triển cấm thuật của hồ tộc linh hồ cửu biến. Cơ thể nàng hóa thành 9 con linh hồ khổng lồ, mỗi con linh hồ đều có lực công kích mạnh mẽ. Các linh hồ phối hợp với phân thân của Diệp Thiên, đánh cho kẻ địch liên tục lùi bước. Đại tù trưởng Tê Nhu tộc thấy tình thế không ổn, ông ta cùng Vu sư Xà tộc nhìn nhau một cái, quyết định thi triển một loại pháp thuật cấm kỵ liên hợp vạn yêu huyết tế. Họ lấy ra một bình máu chứa đầy máu tươi của các loại yêu tộc, giải máu lên không trung. Mà máu tươi hội tụ trên không trung, hình thành một huyết trận khổng lồ. Trong huyết trận truyền ra từng tiếng gào thét thảm thiết của yêu ma, dường như vô số sinh linh yêu tộc đang chịu khổ trong đó. Diệp Thiên cảm nhận được sức mạnh tà ác cường đại của huyết trận, hắn biết pháp thuật này một khi phát động, hậu quả khó mà lường được. Hắn quyết định đánh nhanh thắng nhanh, hắn hội tụ toàn bộ linh lực lên hỗn độn trung, ánh sáng của hỗn độn trung đạt đến cực hạn. Hỗn độn trung, phá tà. Diệp Thiên hô lớn một tiếng, hỗn độn trung bay về phía huyết trận. Hỗn độn trung va chạm với huyết trận, phát ra một luồng ánh sáng chói mắt. Trong ánh sáng, huyết trận bắt đầu xuất hiện vết nứt, cuối cùng vỡ tan. Đại tù trưởng Tê Nhu tộc và Vu sư Xà tộc bị pháp thuật phản vệ, miệng phun máu tươi, bị thương nặng. Diệp Thiên và Bạch Linh thừa cơ đánh lui đám kẻ địch này, họ quay trở lại mật thất, tiếp tục nghiên cứu cảm ngộ thần thức trong hộp áo. Sau khi bế quan tiềm tu trong mật thất một thời gian dài, sự lĩnh ngộ của Diệp Thiên và Bạch Linh về hỗn độn dung thần cảnh ngày càng sâu sắc. Linh lực của họ dần dần giao hòa, khí tức cũng trở nên ngày càng ăn khớp, dường như hai người đã hóa thành một thể, cùng nhau tiến bước trên con đường tu hành. Khi họ bước ra khỏi mật thất, phát hiện cả thành cổ đã rơi vào hỗn loạn. Các cường giả yêu tộc vốn đang tìm kiếm cơ duyên ở khắp nơi trong thành cổ, do tài nguyên khan hiếm và sự tranh đoạt, đã chia thành mấy phe phái, không ngừng công kích lẫn nhau. Các tòa nhà trong thành lần lượt sụp đổ trong chiến hỏa, đường phố tràn ngập mùi máu tanh và khói lửa. Diệp Thiên nhíu mày, hắn biết do nếu để cuộc hôn chiến này tiếp diễn, không chỉ khiến nguyên khí của yêu tộc đại lục bị tổn thương nặng nề, mà còn có thể gây ra những thảm họa nghiêm trọng hơn. Hắn cùng Bạch Linh thương nghị, quyết định ra mặt điều giải trận này phân tranh. Họ bay lên bầu trời trung tâm thành cổ, Diệp Thiên vận chuyển linh lực, lớn tiếng quát, các vị hãy dừng tay. Cứ tranh đấu thế này, chẳng có lợi cho ai cả. Cơ duyên trong thành cổ này tuy quý giá, nhưng cũng không nên trở thành lý do để chúng ta tự giết lẫn nhau. Tuy nhiên, trước sự cám dỗ của lợi ích, nhiều cường giả yêu tộc đã mất đi lý trí. Họ làm ngơ trước lời nói của Diệp Thiên, vẫn điên cuồng tấn công đối thủ. Thấy tình hình này, Diệp Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn thi triển hỗn độn lĩnh vực trong hỗn độn thánh điện, một sức mạnh lĩnh vực cường đại lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra xung quanh. Trong lĩnh vực, thời gian và không gian dường như đều bị hắn khống chế, động tác của những cường giả yêu tộc đang chiến đấu lập tức trở nên chậm chạp, đòn tấn công cũng mất đi uy lực vốn có. Nếu còn không dừng tay, đừng trách ta không khách khí. Giọng nói của Diệp Thiên vang vọng trong lĩnh vực, mang theo sự uy nghiêm không thể nghi ngờ. Lần này, một số cường giả yêu tộc tương đối lý trí bắt đầu nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, lũ lượt ngừng tấn công. Nhưng vẫn có vài thế lực ngoan cố, vọng tưởng phá vỡ sự trói buộc của hỗn độn lĩnh vực, tiếp tục cướp đoạt tài nguyên. Chương 96, gặp mặt yêu hoàng chương 96, gặp mặt yêu hoàng trong đó, một nhóm cường giả Hắc Hùng tộc là kiêu ngạo nhất. Thủ lĩnh Hắc Hùng tộc thân hình đồ sộ, cơ bắp cuồn cuộn, hắn gầm lên một tiếng, trên người bùng nổ một luồng sức mạnh bóng tối cường đại, lao về phía ranh giới của hỗn độn lĩnh vực. Diệp Thiên, ngươi đừng nhiều chuyện. Đây là chuyện nội bộ của yêu tộc chúng ta, ngươi một tên nhân tộc dựa vào đâu mà chỉ tay năm ngón ở đây? Diệp Thiên ánh mắt lạnh đi, hắn nhẹ nhàng vung tay, trong hỗn độn lĩnh vực lập tức xuất hiện vô số sợi xích ngưng tụ từ sức mạnh hỗn độn, cuốn về phía cường giả Hắc Hùng tộc. Cường giả Hắc Hùng tộc gắng sức dây dưa, nhưng dưới sự trói buộc của hỗn độn tỏa liên, lại không thể cử động. Ngay lúc Diệp Thiên chuẩn bị trừng phạt thêm cường giả Hắc Hùng tộc, đột nhiên, trên trời hạ xuống một đạo kim quang chói mắt. Trong kim quang, một chiến thần yêu tộc mặc chiến giáp bằng kim, đội mũ trụ vàng cánh phượng chậm rãi hạ xuống. Trên người ông ta tỏa ra một khí tức thần thánh và uy nghiêm, khiến tất cả cường giả yêu tộc có mặt đều không khỏi kính sợ. Ta là Quang Minh Thánh sứ, phụ mệnh yêu tộc Thánh Hoàng, đến đây để dẹp yên cuộc phân tranh này. Giọng nói của Quang Minh Thánh sứ vang như trống lớn, vang vọng khắp bầu trời thành cổ. Diệp Thiên nhìn Quang Minh Thánh sứ, trong lòng hơi động. Hắn có thể cảm nhận được thực lực của vị Quang Minh Thánh sứ này cực kỳ mạnh mẽ, đã đạt đến một cảnh giới mà hắn khó lòng chạm tới. Quang Minh Thánh sứ quét mắt nhìn một vòng chiến trường, sau đó dừng ánh mắt lại trên người Diệp Thiên. Ngươi tuy là nhân tộc, nhưng ở yêu tộc đại lục này cũng coi như có chút thành tựu. Tuy nhiên, bảo vật trong thành cổ này liên quan đến tương lai của yêu tộc ta, ngươi không thể chiếm làm của riêng. Diệp Thiên ôm quyền hành lễ, Quang Minh Thánh sứ hiểu lầm rồi. Ta và Bạch Linh vốn không có ý độc chiếm bảo vật, chỉ muốn mượn cơ duyên trong đó để nâng cao tu vi, nhằm đối phó tốt hơn với nguy cơ trong tương lai. Nay thành cổ vì tranh đoạt cơ duyên mà rơi vào hỗn loạn, ta đang mù ổ hển, nào ngờ Thánh sứ đại nhân lại giáng lâm. Quang Minh Thánh sứ khẽ gật đầu, nếu đã như vậy, ngươi hãy giao vật đoạt được trong mật thất cho ta, để ta mang về yêu tộc thánh đỉnh, chờ Thánh Hoàng định đoạt thế nào. Diệp Thiên trong lòng có chút do dự, cảm ngộ về hỗn độn dung thần cảnh này đối với hắn cực kỳ quan trọng, nếu giao ra, con đường tu hành của hắn và Bạch Linh có thể sẽ bị cản trở rất lớn. Nhưng hắn cũng hiểu, ở yêu tộc đại lục này, uy quyền của yêu tộc Thánh Hoàng không thể nghi ngờ. Bạch Linh dường như đoán được tâm tư của Diệp Thiên, nàng nhẹ nhàng kéo tay áo Diệp Thiên, "Phu quân, có lẽ chúng ta có thể tin tưởng Quang Minh Thánh sứ. Yêu tộc Thánh Hoàng nếu có thể xử lý công bằng việc này, đối với chúng ta chưa hẳn là chuyện xấu." Diệp Thiên trầm ngâm một lát, cuối cùng gật đầu. Hắn lấy ra hộp đáo chứa cảm ngộ hỗn độn dung thần cảnh, đưa cho Quang Minh Thánh sứ, hy vọng Thánh Hoàng có thể xử lý thỏa đáng. Quang Minh Thánh sứ nhận lấy hộp đáo, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, "Ngươi yên tâm, Thánh Hoàng xưa nay công bằng. Sau khi việc này lắng xuống, nếu ngươi và Bạch Linh vẫn có ý muốn tu hành ở yêu tộc đại lục, Thánh Hoàng nhất định sẽ. Cùng với sự xuất hiện của Quang Minh Thánh Sứ, cuộc phân tranh trong thành cổ dần dần lắng xuống. Các thế lực dưới sự điều giải của Quang Minh Thánh Sứ bắt đầu rút lui khỏi thành cổ một cách có trật tự, tìm kiếm nơi tu hành mới. Diệp Thiên và Bạch Linh thì theo Quang Minh Thánh Sứ đến yêu tộc Thánh Đỉnh. Trên đường đi, họ chứng kiến sự phồn vinh và mạnh mẽ của yêu tộc Thánh Đỉnh. Trong Thánh Đỉnh, vô số cao thủ yêu tộc đang khổ luyện tu hành, các loại linh thảo tiên dược quý hiếm tỏa ra mùi hương quyến rũ, những trận pháp và cấm chế kỳ lạ bảo vệ từng tấc đất của Thánh Đỉnh. Đến Thánh Đỉnh, họ được sắp xếp nghỉ ngơi tại một sân viện yên tĩnh, chờ đợi yêu tộc Thánh Hoàng triệu kiến. Trong thời gian này, Diệp Thiên và Bạch Linh cũng không hề nhàn rỗi, họ trao đổi tâm đắc tu hành với một số cường giả yêu tộc trong Thánh Đỉnh, cùng nhau giao đấu kỹ năng, tu vi cũng bất giác có chút tiến bộ. Cuối cùng, yêu tộc Thánh Hoàng đã triệu kiến họ. Trong một đại điện nguy nga lộng lẫy, Diệp Thiên và Bạch Linh gặp mặt yêu tộc Thánh Hoàng. Yêu tộc Thánh Hoàng ngồi trên long ỷ, đầu đội hoàng miện, mình khoác long bào, ánh mắt sâu thẳm và trên người tỏa ra một khí chất vương giả khiến người ta. "Chấm đã nghe về những việc các ngươi làm trong thành cổ. Các ngươi trong nhân tộc cũng được xem là những người xuất chúng, nay đến yêu tộc đại lục ta, cùng Bạch Linh kết thành đạo lữ, cũng xem như là một loại duyên phận." Yêu tộc Thánh Hoàng chậm rãi mở lời. Diệp Thiên lại lần nữa ôm quyền hành lễ, đa tạ Thánh Hoàng khen ngợi. "Ta và Bạch Linh ở yêu tộc đại lục được các bên chiếu cố, vô cùng cảm kích." Yêu tộc Thánh Hoàng khẽ phất tay, về cảm ngộ hỗn độn dung thần cảnh đó, chấm đã xem qua. Cảm ngộ này cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển của yêu tộc ta, chấm quyết định thu nó vào tàng kinh các của Thánh Đỉnh, để cường giả yêu tộc ta nghiên cứu. Tuy nhiên, chấm cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Nói rồi, yêu tộc Thánh Hoàng lấy ra hai viên đan dược trong suốt như pha lê, đây là hỗn độn thánh đan do Thánh Đỉnh bí mật chế tạo, sau khi uống có thể giúp các ngươi củng cố tu vi, tăng cường sự thân thiện với sức mạnh hỗn độn, xem như là sự đền bù của chấm đối với các ngươi. Diệp Thiên và Bạch Linh nhận lấy hỗn độn thánh đan, trong lòng vô cùng cảm kích, đa tạ Thánh Hoàng ban ơn. Yêu tộc Thánh Hoàng gật đầu, tương lai của các ngươi ở yêu tộc đại lục, chấm cũng đã cân nhắc. Chấm muốn phái các ngươi đến vùng biên giới giữa yêu tộc và các chủng tộc khác, trấn thủ một phương. Nơi đó thường xuyên bị các chủng tộc khác xâm phạm, cần những cường giả như các ngươi trấn giữ. Không biết ý các ngươi thế nào? Diệp Thiên và Bạch Linh nhìn nhau một cái, sau đó đồng thanh nói, chúng thần nguyện nghe theo sự sai khiến của Thánh Hoàng. Thế là, Diệp Thiên và Bạch Linh sau khi nghỉ ngơi ngắn ngủi ở yêu tộc Thánh Đỉnh, liền lên đường đến biên giới yêu tộc. Họ biết rõ, ở vùng biên giới sẽ đối mặt với những thách thức và thử thách nghiêm trọng hơn, nhưng họ cũng không hề sợ hãi. Diệp Thiên và Bạch Linh đến biên giới yêu tộc, chỉ thấy nơi này một mảnh hoang vu, gió cát mịt mù. Dãy núi xa xa trùng điệp, nhưng lại tỏa ra một luồng khí tức sát phạt. Trên đường biên giới, công sự phòng ngự do yêu tộc thiết lập tuy nhìn có vẻ kiên cố, nhưng trải qua sự ăn mòn của năm tháng và sự tấn công của ngoại địch, đã hơi hẹp. Họ đến doanh trại đồn trú ở biên giới, nhận được sự chào đón nồng nhiệt của quân lính yêu tộc địa phương. Tướng lĩnh đồn trú là một chiến binh lang tộc già dặn kinh nghiệm, ông ta ánh mắt kiên nghị, trên người đầy những vết sẹo chiến đấu, chứng tỏ vinh quang và gian khổ xưa kia của ông. Diệp đại nhân, Bạch Linh đại nhân, sự xuất hiện của hai vị phiến sĩ khí chúng ta tăng mạnh. Những năm này, một số dị tộc xung quanh thường xuyên đến xâm phạm, cướp đoạt tài nguyên của chúng ta, giết hại tộc nhân của chúng ta, thực sự là quá đáng. Tướng lĩnh đồn trú bi phẫn nói. Diệp Thiên hơi nhíu mày, dị tộc xâm phạm, cụ thể là những chủng tộc nào? Thực lực của họ ra sao? Tướng lĩnh đồn trú thở dài, chủ yếu là thú nhân tộc hiếu chiến man dợ và ám ảnh tộc giỏi điều khiển ma pháp hắc ám. Thú nhân tộc sức mạnh vô song, chiến binh của họ ai nấy thân hài nhờ, tay cầm dịu lớn, xông lên như thủy triều cuồn cuộn. Ám ảnh tộc thì âm hiểm xảo trá, họ ẩn nấp trong bóng tối, thi triển các loại ma pháp kỳ dị, khiến người ta khó lòng phòng bị. Chiến binh yêu tộc chúng ta tuy anh dũng chống cự, nhưng đối mặt với đòn tấn công liên hợp của họ, thường rơi vào khổ chiến. Chương 97, Hắc Hùng tộc, Đại tế ti. Chương 97, Hắc Hùng tộc, Đại tế ti. Diệp Thiên trầm ngâm một lát, nói, không sao, nếu chúng ta đã đến đây, sẽ không để dị tộc dễ dàng đạt được mục đích. Trước tiên dẫn ta đi xem xét bố cục phòng ngự biên giới, ta xem có thể tìm ra một số mắt xích yếu kém để cải thiện không. Dưới sự dẫn dắt của tướng lĩnh đồn trú, Diệp Thiên và Bạch Linh tuần tra dọc theo đường biên giới. Diệp Thiên vừa quan sát, vừa vận dụng sự hiểu biết sâu sắc về trận pháp và chiến lược, chỉ ra những điểm yếu trong bố cục phòng ngự, đồng thời đưa ra một số đề xuất cải thiện. Hắn bố trí một số trận pháp phòng ngự mới ở những địa điểm then chốt, những trận pháp này dung hợp sức mạnh hỗn độn, uy lực mạnh mẽ, không chỉ có thể chống lại đòn tấn công của ngoại địch, mà còn có thể phát ra cảnh báo khi kẻ địch xâm nhập, dành thêm thời gian phản ứng cho quân lính. Bạch Linh thì tận dụng sự linh hoạt và trí tuệ của hồ tộc, tổ chức quân lính yêu tộc tiến hành huấn luyện chiến thuật. Nàng dạy quân lính cách phối hợp với nhau trong chiến đấu, cách tận dụng địa hình, cũng như cách đối phó với phương thức tấn công của các chủng tộc kẻ địch khác nhau. Dưới sự chỉ đạo tận tình của nàng, tố chất chiến đấu của quân lính yêu tộc được nâng cao đáng kể. Sau một thời gian chuẩn bị, dị tộc lại lần nữa xâm phạm. Tiếng gầm chiến đấu của thú nhân tộc vang như sấm, họ như sóng biển cuồn cuộn lao về phía biên giới yêu tộc. Ám ảnh tộc thì ở phía sau phóng ra từng đạo ma pháp hắc ám, khí tức bóng tối bao phủ cả chiến trường, khiến người ta cảm thấy áp bức và sợ hãi. Diệp Thiên đứng trên tường thành, trấn định tự nhiên. Hắn tế hỗn độn trung ra, hỗn độn trung lơ lửng trên không trung, phát ra tiếng chuông du dương. Nơi tiếng chuông vang đến, tốc độ xông lên của thú nhân tộc rõ ràng chậm lại, động tác của họ trở nên chậm chạp, dường như bị một sức mạnh vô hình trói buộc. Bạch Linh thi triển thuật hồ linh huyễn mộng của hồ tộc, từng mảng lớn ảo cảnh lan ra trên chiến trường. Các chiến binh thú nhân tộc rơi vào ảo cảnh, nhìn thấy đủ loại cảnh tượng khủng bố, trong lòng tràn đầy sợ hãi, sức chiến đấu giảm mạnh. Cùng lúc đó, quân lính yêu tộc dưới sự chỉ huy của Diệp Thiên và Bạch Linh phát động phản công dữ dội. Họ thi triển các loại tuyệt kỹ của yêu tộc, có chiến binh yêu tộc hóa thành hình thú hung mãnh, triển khai cận chiến với thú nhân tộc, có kẻ thì điều khiển sức mạnh nguyên tố chống lại ma pháp của ám ảnh tộc. Trong trận chiến kịch liệt, Diệp Thiên phát hiện phía sau của thú nhân tộc có một tù trưởng thú nhân mạnh mẽ đang chỉ huy chiến đấu. Tù trưởng thú nhân này thân hình cao lớn, cơ bắp cứng như thép, tay hắn cầm một cây chiến truy khổng lồ, mỗi lần vung lên đều có thể gây ra địa chấn. Diệp Thiên quyết định bắt giặc phải bắt vua trước, hắn thi triển pháp thuật không gian tuấn di, lập tức xuất hiện sau lưng tù trưởng thú nhân. Tù trưởng thú nhân nhận ra động tĩnh sau lưng, quay người lại đánh một truy. Diệp Thiên thân hình lóe lên, dễ dàng tránh được đòn tấn công, sau đó thi triển hỗn độn nhất kích trong hỗn độn thánh điện, một quyền đánh vào người tù trưởng thú nhân. Tù trưởng thú nhân bị đánh trúng, cơ thể bay về phía sau, nặng nề rơi xuống đất. Các chiến binh thú nhân tộc thấy tù trưởng bị đánh bại, lập tức quân tâm rối loạn. Ám ảnh tộc thấy tình thế không ổn, cũng bắt đầu lần lượt rút lui. Quân lính yêu tộc thừa thắng truy kích, đánh lui hoàn toàn dị tộc, giành được một chiến thắng huy hoàng. Chiến thắng này giúp biên giới yêu tộc khôi phục lại sự yên bình tạm thời. Mà uy danh của Diệp Thiên và Bạch Linh cũng được truyền tụng khắp biên giới yêu tộc, họ trở thành những anh hùng trong lòng quân lính yêu tộc. Sau trận chiến này, uy vọng của Diệp Thiên và Bạch Linh ở biên giới yêu tộc lên như mặt trời ban trưa. Họ không vì thế mà lơ là, ngược lại càng tích cực chỉnh đốn quân đội, luyện võ, củng cố biên phòng. Dưới sự cai quản của họ, vùng biên giới dần dần trở nên phồn vinh. Trên mảnh đất vốn hoang vu, bắt đầu có linh thực sinh trưởng, thảo dược quý hiếm và hương thơm, thu hút không ít yêu thú đến sinh sống. Diệp Thiên dùng thực lực mạnh mẽ khai phá ra một mạch quang linh, linh tinh khai thác được dùng để nâng cấp trang bị và tài nguyên tu luyện cho quân lính. Một ngày nọ, chân trời xa xôi đột nhiên quần quận mây đen, một luồng khí tức tà ác và mạnh mẽ như báo tố ập đến. Luồng khí tức này mạnh đến mức khiến Diệp Thiên cũng không khỏi nhíu mày. Kẻ đến không tốt lành, chắc chắn có cường địch sắp tới. Ánh mắt Diệp Thiên lóe lên một tia hàn quang, hắn đứng trên điểm cao nhất của thành lũy biên giới, như một pho tượng chiến thần, nhìn xuống phương xa. Rất nhanh, một đám người bí ẩn mặc áo choàng đen, mặt mày lạnh lùng xuất hiện trong tầm mắt. Toàn thân họ bao quanh bởi ma lực hắc ám nồng đậm, nơi nào đi qua, không gian dường như bị ăn mòn méo mó. Người cầm đầu là đại tế ti của Hắc Ám Ma Thần giáo, một kẻ điên cuồng vọng tưởng thống trị cả yêu tộc đại lục, gieo rắc bóng tối và sợ hãi đến mọi ngóc ngách. Diệp Thiên, ngươi ở biên giới yêu tộc này đã phá rối kế hoạch của bản giáo, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Giọng nói âm u của đại tế ti vang vọng giữa trời đất, như lời nguyền rủa từ địa ngục. Diệp Thiên cười lạnh một tiếng, chỉ dựa vào lũ sâu bọ trong bóng tối các ngươi mà cũng dám ăn nói ngông cuồng trước mặt ta. Hôm nay, ta sẽ khiến các ngươi có đến mà không có về. Nói xong, toàn thân Diệp Thiên khí hỗn độn cuồn cuộn mãnh liệt, như một con tuyệt thế hung thú sắp thoát khỏi lồng. Hắn hai tay kết ấn, miệng lẩm nhẩm, trong nháy mắt, trên trời xuất hiện vô số ngôi sao ngưng tụ từ sức mạnh hỗn độn, những ngôi sao này lóe lên ánh sáng hủy diệt, đập về phía đám người Hắc Ám Ma Thần giáo. Các tín đồ Hắc Ám Ma Thần giáo lũ lượt thi triển ma pháp hắc ám chống đỡ, nhưng dưới uy lực mạnh mẽ của hỗn độn tinh thần, lớp phòng ngự của chúng mỏng manh như giấy. Không ít tín đồ lập tức bị sao đánh trúng, hóa thành bột mịn tan biến giữa trời đất. Đại tế ti thấy tình thế không ổn, đích thân ra tay. Pháp trượng hắc ám trong tay hắn bung lên, một khe nứt hắc ám khổng lồ xuất hiện trên không trung, trong khe nứt trào ra vô số ác ma hắc ám, nhanh nhanh múa bước lao về phía Diệp Thiên. Diệp Thiên kinh thường hừ một tiếng, hắn mạnh mẽ dung hỗn độn trùng, tiếng trung như trời long đất lở, những ác ma hắc ám đó đau đớn dây rủa trong tiếng trung, cơ thể dần dần tăng dã. Đây chính là chỗ dựa của các ngươi, thực sự là không đáng một đòn. Diệp Thiên ba khí ngút trời, hắn thân hình lóe lên, như tia chớp lao về phía đại tế thi. Khoảnh khắc tiếp cận đại tế thi, Diệp Thiên thi triển tuyệt chiêu mạnh nhất trong hỗn độn thánh điển hỗn độn diệt thế quyền. Một quyền này hội tụ toàn bộ sức mạnh của hắn, nơi quyền phong đi qua, không gian bị xé rách hoàn toàn, hình thành một vùng chân không hỗn độn. Đại tế ti kinh hãi trợn tròn mắt, hắn liều mạng đặt pháp trượng hắc ám trong tay chắn trước người. Tuy nhiên, dưới một quyền bá đạo tuyệt luân này của Diệp Thiên, pháp trượng hắc ám lập tức vỡ tan, cơ thể đại tế ti cũng như diều đứt dây bay ngược ra sau, dọc đường đâm vỡ mấy ngọn núi mới miễn cưỡng dừng lại. Ngươi sao có thể mạnh mẽ như vậy? Đại tế ti miệng phun máu tươi, mặt đầy vẻ khó tin. Diệp Thiên lơ lửng trên không trung, lạnh lùng nhìn hắn, trước mặt ta, Hắc Ám Ma Thần giáo các ngươi chẳng qua chỉ là lũ hề nhảy nhót. Hôm nay, ta sẽ diệt thế lực tà ác các ngươi, trừ hại cho yêu tộc đại lục. Chương 98, Hỗn Độn Chi Quang chương 98, Hỗn Độn Chi Quang nói xong, Diệp Thiên hai tay lại lần nữa kết ấn, hỗn độn trung tỏa ra vô tận hỗn độn chi quang, bao phủ toàn bộ tín đồ còn lại của Hắc Ám Ma Thần giáo vào trong. Dưới sự thanh tẩy của hỗn độn chi quang, đám người Hắc Ám Ma Thần giáo phát ra tiếng kêu thảm thiết, linh hồn và thể xác của chúng bị nghiền nát từng chút một, cho đến khi hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Sau trận chiến này, tên tuổi của Diệp Thiên ở yêu tộc đại lục càng thêm như sấm bên tai, không ai không biết, không ai không hay. Các thế lực đều kính sợ hắn, biên giới yêu tộc cũng đón nhận hòa bình và phồn vinh lâu dài. Cùng với sự sụp đổ của Hắc Ám Ma Thần giáo, địa vị của Diệp Thiên ở yêu tộc đại lục tăng vọt. Yêu tộc Thánh Hoàng sau khi nghe tin này, vô cùng tán thưởng công lao của Diệp Thiên, đặc biệt phong hắn làm yêu tộc biên cảnh đại nguyên soái, thống lĩnh toàn bộ quân đội yêu tộc biên giới, có quyền điều động mọi tài nguyên biên giới, trở thành người thống trị tối cao trên danh nghĩa và thực tế của biên giới yêu tộc. Sau khi được phong tước, Diệp Thiên bắt đầu tiến hành cải cách và mở rộng quy mô lớn đối với quân đội biên giới. Dựa vào uy vọng bản thân và tài năng lãnh đạo xuất chúng, hắn thu hút đông đảo cường giả yêu tộc lần lượt đến đầu quân. Dù là dũng sĩ hổ tộc dũng mãnh không sợ hãi, hay trí giả hổ tộc giỏi pháp thuật, hoặc lực sĩ tượng tộc có thể chất mạnh mẽ, đều cam tâm tình nguyện phục vụ dưới trướng hắn. Hắn xây dựng một phủ nguyên soái hùng vĩ tráng lệ ở biên giới, quy mô lớn lao, kiến trúc tinh xảo, được xem là độc nhất vô nhị của yêu tộc. Trong phủ nguyên soái, các loại linh vật quý hiếm trang trí, linh truyền dốc rách chạy, tỏa ra linh khí nồng đậm, cung cấp môi trường tu luyện tuyệt vời cho người tu luyện. Về mặt quân sự, Diệp Thiên xây dựng một loạt chế độ huấn luyện nghiêm ngặt và chiến thuật chiến lược. Hắn đích thân chỉ đạo binh lính tu luyện công pháp, truyền thụ kỹ năng chiến đấu, khiến thực lực tổng thể của quân đội biên giới được nâng cao vượt bậc. Hắn còn bố trí một kết giới phòng ngự mạnh mẽ trên đường biên giới, kết giới này dung hợp sức mạnh hỗn độn và phù văn cổ xưa của yêu tộc, vững chắc không thể phá hủy, trở thành một rào cản kiên cố của biên giới yêu tộc. Không chỉ vậy, Diệp Thiên còn tích cực triển khai hoạt động ngoại giao, thiết lập quan hệ liên minh với một số chủng tộc thân thiện xung quanh. Trí tuệ và khí phách của hắn khiến các lãnh đạo chủng tộc khác vô cùng khâm phục, lần lượt bày tỏ nguyện ý cùng biên giới yêu tộc chung sức chống ngoại địch, chia sẻ tài nguyên và tình báo. Trong một đại hội long trọng của yêu tộc đại lục, các cường giả các tộc tụ họp đông đủ. Diệp Thiên cùng Bạch Linh ăn bận lộc lây tham dự, sự xuất hiện của họ lập tức trở thành tâm điểm của toàn trường. Diệp Thiên dáng người thẳng tắp, khí chất siêu phàm thoát tục, cử chỉ toát lên phong thái vương giả. Bạch Linh thì như tiên nữ hạ phàm, xinh đẹp động lòng người, nàng nép mình bên cạnh Diệp Thiên, tôn lên vẻ đẹp của nhau. Yêu tộc Thánh Hoàng trước mặt các cường giả các tộc, lại lần nữa khen ngợi Diệp Thiên, đồng thời tuyên bố Diệp Thiên trở thành trưởng lão danh dự của yêu tộc đại lục, có quyền tham gia vào các quyết sách trọng đại của yêu tộc. Vinh dự này khiến địa vị của Diệp Thiên trong yêu tộc chỉ đứng sau Thánh Hoàng, trở thành một trong những nhân vật có quyền lực và ảnh hưởng nhất yêu tộc đại lục. Diệp Thiên không vì thế mà kiêu ngạo tự mãn, hắn biết rõ trách nhiệm nặng nề trên vai mình. Hắn tiếp tục âm thầm cống hiến ở khu vực biên giới, phát triển kinh tế, nâng cao sức mạnh quân sự, đóng góp sức lực của mình cho sự phồn vinh ổn định của yêu tộc. Tên tuổi của hắn cũng trở thành biểu tượng của chính nghĩa và sức mạnh trên yêu tộc đại lục, khích lệ vô số con em yêu tộc nỗ lực phấn đấu vì ước mơ. Sau khi trở thành trưởng lão danh dự yêu tộc, uy danh của Diệp Thiên không chỉ vang dội ở yêu tộc đại lục mà còn lan truyền đến lãnh địa của các chủng tộc khác xung quanh. Nhiều chủng tộc yếu nhỏ nghe về những việc làm của Diệp Thiên, lần lượt cử sứ giả đến biên giới yêu tộc, hy vọng nhận được sự che chở và chỉ dẫn của Diệp Thiên, nguyện ý trở thành chủng tộc phụ thuộc dưới trướng hắn, hàng năm nộp cống, chỉ cầu có thể sinh tồn và phát triển trong thế giới đầy biến động này. Diệp Thiên với trí tuệ và tầm nhìn xa trông rộng, đã tiếp nhận một phần các chủng tộc thành tâm quy phục. Hắn xây dựng kế hoạch phát triển hợp lý cho những chủng tộc này, cử cường giả yêu tộc đến hỗ trợ họ huấn luyện quân đội, phát triển kinh tế, khám phá linh mạch, khiến thực lực của những chủng tộc phụ thuộc này nhanh chóng tăng lên, mà lòng trung thành và kính trọng của họ đối với Diệp Thiên cũng ngày càng tăng. Cùng với sự mở rộng không ngừng của thế lực, Diệp Thiên nhận ra cần phải xây dựng một hệ thống thống trị hoàn thiện hơn. Hắn triệu tập tinh anh các tộc, xây dựng một thiên minh cung hùng vị ở thành phố trung tâm biên giới yêu tộc, làm trung tâm đầu não để cai quản tất cả các chủng tộc quy phục. Kiến trúc của thiên minh cung dung hợp đặc sắc các tộc, điện thờ cao lớn khí thế hùng vĩ, thể hiện quyền uy tối cao của Diệp Thiên. Trong lễ khánh thành thiên minh cung, đại biểu các tộc tụ họp đông đủ, cùng nhau chứng kiến thời khắc lịch sử này. Diệp Thiên đứng trên điểm cao nhất của thiên minh cung, nhìn xuống đám đông đang reo hò phấn khích bên dưới, trong lòng dâng lên một niềm hào hùng. Hắn công khai tuyên bố thành lập thiên minh, xây dựng tôn chỉ và quy tắc của thiên minh, nhấn mạnh các tộc bình đẳng, tương trợ lẫn nhau, cùng nhau chống ngoại địch. Các chủng tộc thuộc thiên minh, dù lớn hay nhỏ, mạnh hay yếu, đều sẽ dưới sự lãnh đạo của Diệp Thiên, chia sẻ tài nguyên, cùng nhau tiến bộ. Để đảm bảo sự ổn định và phát triển của thiên minh, Diệp Thiên tuyển chọn một nhóm nhân tài trung thành và có năng lực từ các tộc, lần lượt phụ trách các lĩnh vực quân sự, kinh tế, ngoại giao, văn hóa. Hắn đích thân huấn luyện một đội quân tinh nhuệ trực thuộc Thiên Minh Vệ, đội quân này gồm các cường giả đỉnh cao các tộc, trang bị tinh xảo, huấn luyện bài bản, là lực lượng vũ trang mạnh nhất đảm bảo cho Thiên Minh. Dưới sự cai quản tỉ mỉ của Diệp Thiên, ảnh hưởng của Thiên Minh nhanh chóng lan rộng. Một số chủng tộc vốn trung lập hoặc dao động xung quanh, sau khi thấy sự mạnh mẽ và phồn vinh của Thiên Minh, cũng lần lượt chủ động gia nhập. Bản đồ của Thiên Minh không ngừng mở rộng, tài nguyên ngày càng phong phú, trở thành một thế lực mới nổi không thể xem thường trên mảnh đất này. Tuy nhiên, sự trỗi dậy của Thiên Minh cũng dẫn đến sự ghen tị và e ngại của một số thế lực cũ. Liên minh vài chủng tộc do ưu ảnh tộc thần bí và mạnh mẽ cầm đầu, bắt đầu âm thầm lên kế hoạch hành động đàn áp Thiên Minh. Họ gây chuyện ở khu vực biên giới của Thiên Minh, kích động một số thế lực bất ổn tiến hành phản loạn, cố gắng phá hoại sự ổn định của Thiên Minh. Diệp Thiên sau khi biết tin, không hề sợ hãi chút nào. Hắn nhanh chóng điều động Thiên Minh vệ và liên quân các tộc, đích thân dẫn đại quân xuất chinh. Trên chiến trường, Diệp Thiên thể hiện tài năng quân sự phi thường và thực lực cá nhân mạnh mẽ. Hắn thi triển những thần thông tuyệt thế trong Hỗn Độn Thánh Điện, như Hỗn Độn Phong Bạo, Thánh Điện Phong Cấm, đánh cho kẻ địch tan tác. Các cường giả ưu ảnh tộc lần lượt ra tay, cố gắng ngăn chặn thế công của Diệp Thiên. Họ thi triển các loại bí thuật ưu ảnh kỳ dị, như ưu ảnh phân thân, ám ảnh thôn vệ, nhưng trước sức mạnh hỗn độn của Diệp Thiên, đều tỏ ra không đáng một đòn. Diệp Thiên thân hình như điện, xuyên qua trận địch, nơi nào đi qua, kẻ địch lần lượt ngã xuống. Sau một trận đại chiến kịch liệt, Diệp Thiên dẫn dắt quân đội Thiên Minh giành được chiến thắng áp đảo. Liên minh ưu ảnh tộc chịu tổn thất nặng nề, buộc phải cầu hòa. Diệp Thiên với lòng khoan dung, đã đồng ý yêu cầu cầu hòa của họ, nhưng yêu cầu họ phải giải tán liên minh, thần phục nộp cống cho Thiên Minh và đảm bảo không gây chuyện nữa. Chương 99, Tinh Minh chương 99, Tinh Minh sau trận chiến này, uy vọng của Thiên Minh đạt đến đỉnh cao. Trong lúc Thiên Minh ngày càng lớn mạnh, Diệp Thiên trong một lần khám phá sâu vào di tích cổ xưa, đã kích hoạt một cấm chế thần bí. Trải qua vô vàn hiểm nguy, phá giải vô số cơ quan, hắn cuối cùng cũng đến được trung tâm di tích. Chỉ thấy trên một bệ đá tỏa ánh sáng xanh lam sâu kín, lơ lửng lặng lẽ một thanh thần kiếm tỏa ra khí tức hỗn độn vô tận. Thân kiếm này khắc những phù văn cổ xưa và thần bí, trôi kiếm khảm một viên hỗn độn thần tinh, dường như đang kể lại lai lịch phi thường của nó. Diệp Thiên đến gần thần kiếm, vừa đưa tay ra, một luồng thông tin khổng lồ tràn vào đầu hắn. Hóa ra đây chính là thần khí chấn tộc của hỗn độn thần tộc thượng cổ hỗn độn phá giới kiếm. Kiếm này sở hữu uy lực khủng bố, có thể xé rách không gian, cắt đứt thời gian, chỉ có huyết mạch thuần khiết của hỗn độn thần tộc mới có thể đánh thức nó. Mà lúc này, Diệp Thiên cũng trong lòng khẽ động, thử dùng sức mạnh hỗn độn của bản thân rót vào thân kiếm. Trong nháy mắt, hỗn độn phá giới kiếm tỏa sáng rực rỡ, cộng hưởng mạnh mẽ với Diệp Thiên, nhận hắn làm chủ. Sau khi nhận được hỗn độn phá giới kiếm, thực lực của Diệp Thiên được nâng cao vượt bậc. Khi hắn tu luyện hỗn độn thánh điện, hỗn độn phá giới kiếm tự động lơ lửng trên đỉnh đầu, không ngừng hấp thu linh khí hỗn độn giữa trời đất, phản hồi lại cho Diệp Thiên, khiến tốc độ tu luyện của hắn tăng lên đáng kể. Không lâu sau, Thiên Minh tổ chức một đại hội võ đạo long trọng, nhằm tuyển chọn nhân tài ưu tú, đồng thời cũng thể hiện thực lực mạnh mẽ của Thiên Minh trước các tộc. Các cường giả trẻ tuổi các tộc lần lượt nô nước đăng ký, đều muốn gây tiếng vang trong đại hội này. Ngày chung kết đại hội võ đạo, xung quanh đấu trường người đông như biển, tiếng reo hò của khán giả các tộc vang lên không ngớt. Diệp Thiên với tư cách là khách mời đặc biệt, ngồi ở vị trí đầu tiên trên khu vực khách quý, ánh mắt bình tĩnh nhìn vào đấu trường. Trên sàn đấu chung kết, mấy thiên tài đỉnh cao các tộc phân bố hình quạt, bao vây một đệ tử trẻ tuổi của Thiên Minh ở giữa. Mà lúc này, mấy thiên tài này cũng thuộc về các chủng tộc khác nhau, có thiên tài man tộc giỏi sức mạnh thể chất, cơ bắp cuồn cuộn, tỏa ra khí tức hùng hậu, có thiên tài tinh linh tộc tinh thông ma pháp nguyên tố, xung quanh bao bọc bởi các nguyên tố ma pháp lộng lẫy, còn có thiên tài quỷ tộc tu luyện công pháp thần bí, thân hình hiện hiện, toát ra khí tức kỳ dị. Trận đấu vừa bắt đầu, các thiên tài các tộc liền thi triển hết bản lĩnh. Thiên tài man tộc ra tay tấn công trước, mỗi bước chân đạp xuống đất đều có thể gây ra địa chấn nhẹ, hắn vung chiến phủ khổng lồ, mang theo tiếng gió rít, chém về phía đệ tử Thiên Minh. Thiên tài tinh linh tộc thì ở phía sau thi triển ma pháp nguyên tố, mũi tên băng, quả cầu lửa, phong nhận vân vân các loại ma pháp như mưa rơi bắn về phía đệ tử Thiên Minh. Thiên tài quỷ tộc thì ẩn nấp thân hình, cố gắng tìm kiếm sơ hở của đệ tử Thiên Minh, tung ra đòn chí mạng. Đệ tử Thiên Minh tuy gắng sức chống cự, nhưng đối mặt với đòn tấn công liên thủ mạnh mẽ như vậy, dần dần có chút lực bất tòng tâm. Đúng lúc này, Diệp Thiên khẽ giơ tay, một luồng sức mạnh hỗn độn bao phủ cả đấu trường. Hắn thân hình lóe lên, lập tức xuất hiện giữa đấu trường. Các ngươi liên thủ bắt nạt một hậu bối, không thấy mất mặt sao? Giọng nói của Diệp Thiên vang vọng trong đấu trường, mang theo sự uy nghiêm không thể nghi ngờ. Các thiên tài các tộc thấy vậy, trong lòng tuy có chút sợ hãi, nhưng vẫn không chịu lùi bước. Thiên tài man tộc gầm lên giận dữ, "Diệp Thiên, đây là chung kết đại hội võ đạo, chúng ta chỉ đang cạnh tranh công bằng, ngươi đừng nhiều chuyện." Diệp Thiên cười lạnh một tiếng, "Công bằng? Các ngươi gọi đây là công bằng sao? Hôm nay, ta sẽ cho các ngươi thấy thế nào là thực lực thực sự." Nói xong, Diệp Thiên thi triển hỗn độn lĩnh vực, bao phủ tất cả đối thủ vào trong. Trong lĩnh vực, thời gian dường như trở nên chậm lại, không gian cũng bắt đầu méo mó. Tốc độ tấn công của các thiên tài các tộc giảm mạnh, hành động trở nên chậm chạp. Diệp Thiên tay cầm hỗn độn phá giới kiếm, nhẹ nhàng vung lên, một đạo kiếm khí hỗn độn chém về phía các thiên tài các tộc. Nơi kiếm khí đi qua, không gian bị xé rách thành từng vết nứt đen, các thiên tài các tộc kinh hãi trợn tròn mắt, lũ lượt thi triển thủ đoạn phòng ngự mạnh nhất. Tuy nhiên, trước kiếm khí hỗn độn, lớp phòng ngự của họ mỏng manh như giấy. Kiếm khí hỗn độn dễ dàng phá vỡ lớp phòng ngự, đánh trúng các thiên tài các tộc. Thiên tài man tộc bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, nguyên tố ma pháp của thiên tài tinh linh tộc lập tức tan biến, bản thân hắn cũng hôn mê bất tỉnh, thân hình ẩn nấp của thiên tài quỷ tộc bị phá vỡ, chật vật ngã xuống đất. Diệp Thiên thu kiếm đứng thẳng, nhìn xung quanh, lớn tiếng nói, ở địa bàn thiên minh của ta, không cho phép chuyện ỷ mạnh hiếp yếu xảy ra. Nếu còn lần sau, nhất định không tha nhẹ. Toàn bộ khán giả bị sự bá khí của Diệp Thiên làm chấn động, tiếng reo hò vang như sấm. Các đệ tử thiên minh càng thêm kích động, đối với Diệp Thiên tràn đầy sự kính trọng và biết ơn. Sau việc này, uy danh của Diệp Thiên lan truyền khắp đại lục. Vô số thế hệ trẻ coi hắn là thần tượng, khổ luyện tu hành, hy vọng một ngày nào đó có thể mạnh mẽ như hắn. Mà Thiên Minh cũng nhờ đại hội võ đạo này, thu hút thêm nhiều nhân tài đến quy phục, thế lực càng thêm lớn mạnh. Trong quá trình phát triển của Thiên Minh, Diệp Thiên nghe nói ở vùng biên giới xa xôi, có một gia tộc nổi tiếng vì sở hữu truyền thừa trí tuệ độc đáo. Gia tộc này chính là Tinh La gia tộc, họ giỏi mưu lược bố cục, có thể nhìn thấu thời cơ trong cục diện phức tạp. Diệp Thiên quyết định đích thân đến Tinh La gia tộc, mời họ gia nhập Thiên Minh. Khi hắn đến lãnh địa của Tinh La gia tộc, chỉ thấy một cảnh tượng yên bình tĩnh lặng. Lâu đài của Tinh La gia tộc kiến trúc độc đáo, tràn đầy khí tức trí tuệ và thần bí. Diệp Thiên gặp mặt thủ lĩnh của Tinh La gia tộc Tinh La Chí Giả. Tinh La Chí Giả ánh mắt sâu thẳm, dường như có thể nhìn thấu lòng người. Hai người gặp mặt trong đại sảnh của lâu đài, bắt đầu một cuộc trò chuyện sâu sắc. Diệp Thiên trước tiên bày tỏ mục đích đến, "Tinh La Chí Giả, Thiên Minh của ta hiện đang trong giai đoạn phát triển lớn mạnh, rất cần những lực lượng giàu trí tuệ như Tinh La gia tộc gia nhập. Ta tin rằng, trên nền tảng của Thiên Minh, Tinh La gia tộc có thể phát huy giá trị lớn hơn, chúng ta cũng có thể cùng nhau tạo ra một tương lai phồn vinh hơn." Tinh La Chí Giả khẽ cười, "Diệp Nguyên Soái, Thiên Minh của ngài hiện nay quả thực danh tiếng vang dội. Tuy nhiên, Tinh La gia tộc ta xưa nay trung lập, không dễ dàng cuốn vào tranh chấp các thế lực. Tại sao ngài lại cho rằng chúng ta nên gia nhập Thiên Minh?" Diệp Thiên đứng dậy, đi đi lại lại nói, "Tinh La gia tộc tuy trung lập, nhưng tình hình thế gian này biến ảo khó lường. Hiện nay các thế lực đang dục dịch, khó mà đảm bảo sẽ không có ngày chiến hỏa lan đến quý gia tộc. Mà Thiên Minh lấy việc bảo vệ hòa bình các tộc, cùng nhau phát triển làm tôn chỉ, gia nhập Thiên Minh, Tinh La gia tộc không chỉ nhận được sự che chở của Thiên Minh, mà còn có thể dưới sự hỗ trợ tài nguyên của Thiên Minh, phát huy truyền thừa trí tuệ của gia tộc. Ta Diệp Thiên lấy nhân cách đảm bảo, Thiên Minh nhất định sẽ không bạc đãi Tinh La gia tộc." Tinh La Chí Giả trầm ngâm một lát, ông có thể cảm nhận được sự thành ý và tầm nhìn xa trông rộng của Diệp Thiên. Hơn nữa, ông cũng đã nghe về những việc làm của Diệp Thiên trên đại lục, biết Diệp Thiên là một lãnh đạo đáng tin cậy. "Diệp Nguyên Soái, lời nói của ngài khiến ta động lòng. Tuy nhiên, ta còn cần phải thương nghị với mọi người trong gia tộc một phen." Tinh La Chí Giả nói. Chương 100, Yêu Minh chương 100, Yêu Minh. Diệp Thiên gật đầu nói, "Đương nhiên phải vậy. Ta đợi câu trả lời của Tinh La gia tộc ở đây." Sau một hồi thảo luận nội bộ gia tộc kịch liệt, Tinh La gia tộc cuối cùng quyết định gia nhập Thiên Minh. Tinh La Chí Giả dẫn toàn tộc đến tổng bộ của Thiên Minh, Diệp Thiên đích thân ra thành đón tiếp, tổ chức nghi thức chào đón long trọng cho họ. Sau khi Tinh La gia tộc gia nhập Thiên Minh, họ đã xây dựng một loạt chiến lược phát triển dài hạn cho thiên minh. Về mặt ngoại giao, họ thông qua những thủ đoạn ngoại giao khéo léo, thiết lập quan hệ hữu nghị với một số chủng tộc trung lập vốn giữ thái độ quan sát đối với thiên minh, ký kết các hiệp định hợp tác cùng có lợi, mở rộng thêm bản đồ ngoại giao của thiên minh. Về chiến lược quân sự, Tinh La Chí Giả dựa theo môi trường địa lý và phân bố binh lực của thiên minh, thiết kế một hệ thống phòng ngự và tấn công hoàn toàn mới, nâng cao đáng kể hiệu quả tác chiến của quân đội thiên minh. Trong một trận chiến quan trọng của thiên minh, đối mặt với đại quân địch áp sát biên giới, Tinh La Chí Giả vận tờ giờ ủ, bày mưu tính kế cho Diệp Thiên. Ông lợi dụng địa hình, giăng bẫy, trước tiên cử một đội quân nhỏ dụ địch quân vào sâu, sau đó chỉ huy đại quân thiên minh từ bốn phương tám hướng xung ra. Diệp Thiên thì tay cầm hỗn độn phá giới kiếm, trên chiến trường như vào chỗ không người, thi triển những thần thông mạnh mẽ trong hỗn độn thánh điện, chém giết đại tướng địch. Dưới sự đồng tâm hiệp lực của toàn thể thiên minh, trận chiến này đã giành được chiến thắng huy hoàng, hy vọng của thiên minh lại lần nữa được nâng cao. Cùng với sự phát triển không ngừng của thiên minh, Diệp Thiên khi tu luyện hỗn độn thánh điện, dần dần cảm nhận được sự biến động của huyết mạch trong cơ thể. Trong một lần bế quan tu luyện, ý thức của hắn tiến vào một không gian hỗn độn thần bí. Trong không gian, hắn nhìn thấy từng bức tranh về hỗn độn thần tộc thượng cổ, biết được mình lại là hậu duệ của hỗn độn thần tộc thượng cổ. Khi hắn thức tỉnh hỗn độn thần huyết, toàn thân tỏa ra ánh sáng hỗn độn chói mắt. Tu vi của hắn trong thời gian ngắn đã đột phá bình cảnh, đạt đến một cảnh giới hoàn toàn mới. Hỗn độn thần huyết ban cho hắn sức mạnh tăng cường mạnh mẽ hơn, sức mạnh hỗn độn của hắn trở nên tinh khiết, hùng hậu hơn. Diệp Thiên còn mở khóa thần thông độc quyền của hỗn độn thần tộc hỗn độn thần mâu. Hắn mở hỗn độn thần mâu, trong mắt lóe lên ánh sáng, có thể nhìn thấu mọi hư ảo và nguy hiểm ẩn giấu. Trong một lần chạm trán với thích khách của địch, thích khách ẩn nấp thân hình, cố gắng đánh lén Diệp Thiên. Nhưng Diệp Thiên mở hỗn độn thần mâu, lập tức phát hiện dấu vết của thích khách, dễ dàng chế ngự hắn. Sự thức tỉnh của hỗn độn thần huyết cũng thu hút một số hậu duệ của bộ hạ cũ hỗn độn thần tộc thời thượng cổ đến theo đuổi. Những hậu duệ này sở hữu những kỹ năng và truyền thừa độc đáo, mà sau khi họ gia nhập thiên minh, cũng mang đến sức sống và sức mạnh mới cho thiên minh. Trong lúc ánh hào quang của thiên minh dần dần chiếu rọi cả đại lục, nội bộ yêu tộc lại đột nhiên xảy ra biến cố kinh hoàng. Yêu tộc Thánh Hoàng, vị tồn tại uy nghiêm thống trị yêu tộc nhiều năm, trong một nghi lễ tế điện long trọng, đã bị thích khách thần bí tấn công bất ngờ. Cũng vì thế mà trong nháy mắt, hiện trường tế điện rơi vào hỗn loạn, các hộ vệ hoảng sợ thất sắc, khách mời chạy trốn từ phía. Thánh Hoàng tuy gắng sức chống cự, nhưng thực lực của thích khách cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa dường như rất am hiểu thủ đoạn phòng ngự của Thánh Hoàng. Sau một trận giao đấu kịch liệt, Thánh Hoàng bị trọng thương, rơi vào hôn mê. Tin tức này như tảng đá ném vào mặt hồ yên tĩnh, gây ra sóng gió kinh hoàng ở yêu tộc đại lục. Mấy vị hoàng tử yêu tộc ngày thường tuy cung kính với Thánh Hoàng, nhưng lúc này Thánh Hoàng trọng thương hôn mê, tham vọng trong lòng họ không còn kìm nén được nữa. Đại hoàng tử ra tay trước, hắn lấy lý do bảo vệ sự ổn định của yêu tộc, nhanh chóng nắm quyền kiểm soát một phần binh lực hoàng cung, đồng thời bắt đầu thành trừng phe đối lập trong triều đình, bắt giam hoặc lưu đày những đại thần và tướng lĩnh không phục tùng hắn. Nhị hoàng tử cũng không chịu thua kém, hắn muốn có hiềm khích với đại hoàng tử, tự nhiên sẽ không ngồi yên nhìn đại hoàng tử độc chiếm quyền lực. Nhị hoàng tử triệu tập lượng lớn quân đội ở thái ấp của mình, đồng thời liên kết với một số quý tộc yêu tộc bất mãn với đại hoàng tử, công khai tuyên bố đại hoàng tử mưu nghịch tiến vị, bản thân mình phải thay trời hành đạo, cứu vớt yêu tộc. Thế là, một cuộc nội chiến tàn khốc bùng nổ ở yêu tộc đại lục. Quân đội hai bên triển khai chiến đấu kịch liệt ở khắp nơi, thành thị bị chiến hỏa tiêu rụi, ba cánh lưu lạc khắp nơi, yêu tộc rơi vào hỗn loạn và khủng hoảng chưa từng có. Diệp Thiên sau khi biết biến cố của yêu tộc, biết rõ việc này nếu không xử lý thỏa đáng, không chỉ yêu tộc sẽ gặp phải tai họa diệt vong, mà thiên minh cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hắn đi đi lại lại trong phòng nghị sự của thiên minh, suy nghĩ kế sách đối phó. Bạch Linh đứng bên cạnh, ánh mắt cũng tràn đầy lo lắng. Phu quân, yêu tộc hiện nay nội loạn, chúng ta không thể ngồi yên nhìn. Nhưng đây dù sao cũng là chuyện nội bộ của yêu tộc, nếu chúng ta liều lĩnh can thiệp, có thể sẽ gây ra sự bất mãn của các bên. Diệp Thiên hơi nhíu mày, ta hiểu rõ lợi hại trong đó. Nhưng Thánh Hoàng từng có ơn chi ngộ với ta, hơn nữa nếu yêu tộc rơi vào chiến loạn lâu dài, sự cân bằng của đại lục này sẽ bị phá vỡ, lúc đó người chịu khổ vẫn là bá tánh các tộc. Ta phải tìm cách kết thúc cuộc nội chiến này, khôi phục hòa bình cho yêu tộc. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, Diệp Thiên quyết định trước tiên lấy danh nghĩa thiên minh, cử sứ giả đến các thế lực yêu tộc, kêu gọi họ ngừng nội chiến, cùng nhau thương thảo cách giải quyết khủng hoảng. Tuy nhiên, đại hoàng tử và nhị hoàng tử lúc này đều đã bị quyền lực làm mở mắt, họ làm ngơ trước lời kêu gọi của Diệp Thiên, thậm chí còn chỉ trích Diệp Thiên nhiều chuyện, có ý đồ can thiệp vào nội chính yêu tộc. Lời kêu gọi hòa bình của Diệp Thiên bị từ chối, hắn rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu cưỡng ép can thiệp, thiên minh có thể rơi vào vũng lầy chiến tranh, nếu mặc kệ, yêu tộc chắc chắn sẽ sinh linh đồ thán. Ngay lúc Diệp Thiên đang khổ sở suy nghĩ, một số trung thần lương tướng và những người có hiểu biết trong dân gian của yêu tộc bắt đầu bí mật tìm đến Diệp Thiên. Họ biết rõ hy vọng và năng lực của Diệp Thiên, cho rằng chỉ có Diệp Thiên mới có thể cứu yêu tộc khỏi nước sôi lửa bỏng. Trong đó, một vị lao nguyên soái của yêu tộc Hùng Nham đích thân đến thiên minh cầu kiến Diệp Thiên. Hùng Nham mặt mày tang thương, trong mắt đầy sự đau lòng trước hiện trạng của yêu tộc. Diệp nguyên soái, ngài là hy vọng duy nhất của yêu tộc hiện nay. Đại hoàng tử và nhị hoàng tử đều chỉ vì tư lợi của mình, không màng đến sự sống chết của yêu tộc. Lao thần khẩn cầu ngài ra tay tương trợ, dù có phải hy sinh cái mạng già này, lao thần cũng không từ nan. Diệp Thiên nhìn Hùng Nham, trong lòng dâng lên một cảm giác sứ mệnh. Hùng nguyên soái, mục đích đến của ngài ta hiểu, nhưng việc này còn cần phải bàn bạc kỹ lưỡng, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Trong quá trình trao đổi với Hùng Nham và các trung thần nghĩa sĩ yêu tộc khác, Diệp Thiên dần dần hiểu rõ sự phân bố của các thế lực yêu tộc và mâu thuẫn mấu chốt. Hắn phát hiện, tuy đại hoàng tử và nhị hoàng tử bề ngoài như nước với lửa, nhưng trong quân đội của họ đều có rất nhiều binh lính bị ép buộc tham chiến, trong lòng họ khao khát hòa bình. Thế là, Diệp Thiên nảy ra một kế, hắn quyết định bắt đầu từ những binh lính cấp thấp, làm tan rã ý chí chiến đấu của hai bên. Diệp Thiên bắt đầu tổ chức một đội ngũ đặc biệt ở Thiên Minh, đội ngũ này gồm các tinh anh giỏi chiến thuật công tâm trong Thiên Minh. Họ đi sâu vào chiến trường nội chiến yêu tộc, lặng lẽ tiếp cận binh lính hai bên, tuyên truyền lý tưởng hòa bình cho họ, kể về hy vọng và thành tựu của Diệp Thiên, cũng như kế hoạch của Diệp Thiên đối với tương lai yêu tộc. Chương 101, yêu tộc triều bái chương 101, yêu tộc triều bái các huynh đệ, các ngươi chiến đấu vì điều gì? Chẳng lẽ là để yêu tộc chìm trong chiến loạn không dứt sao? Diệp Thiên Nguyên Soái luôn dốc sức vì hòa bình và phát triển của các tộc, ngài ấy có năng lực dẫn dắt chúng ta thoát khỏi khốn cảnh và khôi phục sự phồn bình của yêu tộc. Các sứ giả Thiên Minh chân thành khuyên giải. Những lời này như một luồng gió xuân thổi vào lòng các binh sĩ. Rất nhiều người bắt đầu dao động, họ không còn muốn bán mạng vì tư dục của các hoàng tử nữa. Trên một số chiến trường thậm chí còn xuất hiện cảnh binh sĩ chủ động buông vũ khí, yêu cầu hòa đàm. Đại hoàng tử và nhị hoàng tử thấy tình hình này thì vừa kinh hãi vừa tức giận. Chúng cố gắng tăng cường kiểm soát binh sĩ nhưng lại phát hiện mệnh lệnh đã không còn hiệu quả như trước. Lúc này, chúng mới nhận ra hy vọng của Diệp Thiên đã tạo thành mối uy hiếp cực lớn đối với sự thống trị của mình. Khi ý chí chiến đấu của binh sĩ dần tan rã, cuộc nội chiến của yêu tộc rơi vào bế tắc. Quân đội của đại hoàng tử và nhị hoàng tử đều đối mặt với vấn đề sĩ khí nghiêm trọng, đường tiếp tế cũng bị Diệp Thiên ngầm cắt đứt. Trong tình huống này, một số quý tộc và các đại thần yêu tộc bắt đầu liên hợp lại, yêu cầu đại hoàng tử và nhị hoàng tử dừng nội chiến và tiến cử Diệp Thiên làm thánh hoàng mới của yêu tộc. Họ cho rằng chỉ có Diệp Thiên mới có thể đoàn kết các thế lực trong yêu tộc, khôi phục hòa bình và phồn vinh. Đại hoàng tử và nhị hoàng tử tuy trong lòng không cam tâm nhưng cũng hiểu rõ, lúc này nếu tiếp tục ngoan cố chống cự thì chỉ có kết cục bị mọi người xa lánh, thân tín quay lưng. Dưới áp lực từ các phe phái, đại hoàng tử và nhị hoàng tử cuối cùng đành phải thỏa hiệp. Chúng đến Thiên Minh bái kiến Diệp Thiên, chính thức bày tỏ nguyện ý từ bỏ việc tranh đoạt hoàng vị, ủng hộ Diệp Thiên trở thành thánh hoàng mới của yêu tộc. Diệp Thiên đứng trên đại điện Thiên Minh, tiếp nhận sự triều bái của đại diện các phe phái yêu tộc. Chàng biết rõ trách nhiệm trên vai vô cùng nặng nề. Từ giờ phút này, chàng không chỉ quản lý Thiên Minh mà còn phải dẫn dắt yêu tộc hướng tới tương lai mới. "Ta, Diệp Thiên, xin lập lời thề tại đây, nhất định sẽ dùng sự công bằng, chính trực, trí tuệ và sức mạnh để cai quản yêu tộc và Thiên Minh. Ta sẽ xóa bỏ vết thương nội chiến, khiến mảnh đất này hồi sinh đầy sức sống, để người dân các tộc đều có thể sống trong hòa bình và phồn vinh." Giọng nói của Diệp Thiên kiên định và mạnh mẽ, vang vọng khắp đại điện, đồng thời truyền đến mọi ngóc ngách của đại lục yêu tộc. Tuy bề ngoài tỏ vẻ thần phục Diệp Thiên nhưng nỗi bất mãn và oán hận trong lòng đại hoàng tử và nhị hoàng tử lại như lửa dữ thiêu đốt tận đáy lòng. Họ ngấm ngầm cấu kết với Tu La tộc từ bên ngoài, rồi một âm mưu kinh thiên động địa lặng lẽ hình thành trong bóng tối. Đại hoàng tử mật hội với sứ giả Tu La tộc sâu trong phủ đệ của mình. Sứ giả Tu La tộc thân hình cao lớn, toàn thân toát ra mùi máu tanh và khí tức tà ác nồng đậm, đôi mắt lóe lên hồng quang quỷ dị. "Chỉ cần các ngươi giúp ta đoạt được hoàng vị yêu tộc, đợi khi ta nắm quyền, một nửa Giang Sơn yêu tộc sẽ thuộc về Tu La tộc, tùy các ngươi tung hoành cướp bóc." Đại hoàng tử ánh mắt âm hiểm, hạ giọng hứa hẹn lời bán nước cầu đinh. Nhị hoàng tử thì ở trong phong địa của mình, bí mật tập hợp một lực lượng gồm thân tín và tử sĩ. Hắn giao ước với Tu La tộc rằng khi Diệp Thiên lơ là cảnh giác, sẽ nội ứng ngoại hợp, mở cửa yếu tắc biên phòng của yêu tộc, để đại quân Tu La tộc tiến thẳng vào. Đồng thời, chúng còn lên kế hoạch tung tin đồn nhảm ở các thành lớn của yêu tộc, bôi nhọ Diệp Thiên, hòng làm lung lay hy vọng của chàng trong lòng dân chúng yêu tộc, gây ra nội loạn, khiến yêu tộc rơi vào hỗn loạn để chúng ngồi thu lợi ngư ông. Để đảm bảo âm mưu tiến hành thuận lợi, đại hoàng tử và nhị hoàng tử còn lợi dụng thai mắt từng cái cắm trong cung đình yêu tộc để đánh cắp cơ mật quân sự và bố trí chiến lược của yêu tộc, rồi liên tục truyền những tình báo này cho Tu La tộc. Lúc này, chúng cũng đang dày công sắp đặt từng chi tiết, chờ đợi thời cơ tốt nhất để phát động phản loạn, hòng lật đổ ách thống trị của Diệp Thiên trị bằng một đòn, đoạt lại quyền lực và địa vị mà chúng tự cho là vốn thuộc về mình. Thời gian trôi qua, âm mưu của đại hoàng tử và nhị hoàng tử dần dần hé lộ. Một vài xung đột nhỏ ở biên giới yêu tộc dần tăng lên, một số bộ lạc vốn sống yên ổn với yêu tộc đống trở nên bất ổn, phát động các cuộc tấn công quy mô nhỏ vào các thôn làng biên giới của yêu tộc. Diệp Thiên nhạy bén nhận ra những điều bất thường này, chàng biết rõ sau lưng chuyện này chắc chắn có một thế lực ẩn giấu đang ngấm ngầm thao túng. Dưới sự dốc sức điều tra của bộ phận tình báo Thiên Minh, manh mối bắt đầu hướng về đại hoàng tử và nhị hoàng tử. Diệp Thiên biết tin, trong lòng tuy tức giận nhưng vẫn giữ được bình tĩnh và lý trí. Chàng hiểu rằng, lúc này nếu hành động thiếu suy nghĩ có thể sẽ đánh rắn động cỏ, khiến đại hoàng tử và nhị hoàng tử phát động phản loạn sớm hơn, mang lại tai họa lớn hơn cho yêu tộc. Một mặt, Diệp Thiên tăng cường lực lượng phòng thủ biên giới yêu tộc, phái các đội tinh nhuệ trong Thiên Minh vệ đến đồn trú tại các yếu tắc biên giới, đồng thời bố trí một số trận pháp do thám bí mật ở khu vực biên giới để kịp thời nắm bắt động tĩnh của kẻ địch. Mặt khác, Trang bắt đầu tiến hành điều tra bí mật trong nội bộ yêu tộc, cố gắng tìm ra chi tiết cụ thể của âm mưu và tất cả đồng bọn của đại hoàng tử và nhị hoàng tử. Bạch Linh cũng tích cực hỗ trợ Diệp Thiên. Nàng dùng sự linh hoạt và trí tuệ của hồ tộc đi lại giữa các quý tộc và đại thần yêu tộc, ngầm quan sát lời nói hành động của từng người, tìm kiếm điểm đáng ngờ. Trong một cơ hội tình cờ, Bạch Linh phát hiện một vị đại thần thường xuyên tiếp xúc với thân tín của đại hoàng tử, hành vi lại lén lút. Nàng âm thầm theo dõi vị đại thần này, cuối cùng phát hiện ra nơi chúng cất giấu tình báo. Dựa vào manh mối Bạch Linh cung cấp, Diệp Thiên đã thành công chặn được một phần thư từ qua lại giữa đại hoàng tử, nhị hoàng tử và Tu La tộc, nắm được bằng chứng mấu chốt về âm mưu của chúng. Nhưng chàng biết chỉ dựa vào những bằng chứng này vẫn chưa đủ để vạch trần hoàn toàn âm mưu của chúng và khiến dân chúng yêu tộc tin phục, chàng cần chờ đợi một thời cơ thích hợp hơn để tóm gọn toàn bộ bè lũ đại hoàng tử và nhị hoàng tử cùng đồng bọn. Ngay lúc Diệp Thiên đang cẩn thận chuẩn bị đối sách thì đại hoàng tử và nhị hoàng tử cảm thấy được hành động điều tra của Diệp Thiên, chúng nhận ra âm mưu của mình sắp bị bại lộ. Vì vậy, chúng quyết định phát động phản loạn sớm hơn. đại hoàng tử bất ngờ phát động chính biến ở kinh thành, dẫn thân tín tấn công đội quân canh gác hoàng cung, hoàng khống chế hoàng cung, bắt giữ các đại thần và quý tộc quan trọng dùng đó để uy hiếp Diệp Thiên. Nhị hoàng tử thì ở biên giới mở toang cửa lớn yếu tắc, khiến đại quân Tu La tộc tràn vào như thủy triều. Trong phút chốc, yêu tộc rơi vào cơn nguy khốn tột cùng. Diệp Thiên biết tin, phản ứng tức thì. Trang triệu tập thiên minh vệ và các đội quân trung thành của yêu tộc, đích thân dẫn đại quân đến hoàng cung dẹp loạn. Trong trận chiến tại hoàng cung, Diệp Thiên thi triển thần thông mạnh mẽ trong hỗn độn thánh điện. Hỗn độn trung lơ lửng giữa không trung, phát ra từng đợt hỗn độn thiên âm khiến kẻ địch nghi ngã. Trang tay cầm hỗn độn phá giới kiếm, kiếm chỉ tới đâu, phản quân ngã giảm tới đó. Chương 102, giao tranh ác liệt. Chương 102, giao tranh ác liệt tại biên cương. Thiên minh vệ cùng quân đồn trú yêu tộc ngoan cường chống trả cuộc xâm lược của Tu La tộc. Mặc dù đại quân Tu La tộc hung hãn nhưng nhờ vào công sự phòng ngự kiên cố và ý chí chiến đấu ngoan cường, họ tạm thời chặn được bước tiến của kẻ địch. Sau khi dẹp loạn thành công, Diệp Thiên lập tức không ngừng nghỉ mà tức tốc lao về biên cương chi viện cho tiền tuyến. Trên chiến trường biên giới, Diệp Thiên đối đầu trực diện với thủ lĩnh Tu La tộc. Thủ lĩnh Tu La tộc thân hình khổng lồ, tay cầm một thanh ma đao cực lớn, toàn thân toát ra khí tức tà ác khiến người ta run sợ. "Diệp Thiên, hôm nay là ngày chết của ngươi. Yêu tộc sẽ trở thành lãnh địa của Tu La tộc chúng ta." Thủ lĩnh Tu La tộc gầm lên, vung ma đao chém về phía Diệp Thiên. Diệp Thiên không hề sợ hãi, chàng thi triển hỗn độn thần mâu, nhìn thấu sơ hở trong đòn tấn công của thủ lĩnh Tu La tộc. Thân hình lóe lên, tránh được nhát chém của ma đao, rồi vận dụng sức mạnh hỗn độn dung thần cảnh, tung một quyền đánh thẳng vào người thủ lĩnh Tu La tộc. Thủ lĩnh Tu La tộc bị đánh trúng, thân thể bay ngược ra sau, nhưng hắn nhanh chóng ổn định lại và tấn công lần nữa. Hai bên mở ra một trận đại chiến kinh thiên động địa trên chiến trường biên giới, toàn bộ chiến trường bị bao trùm bởi những luồng năng lượng mạnh mẽ. Diệp Thiên biết rõ trận chiến này không chỉ liên quan đến vận mệnh yêu tộc mà còn cả tương lai của thiên minh. Chàng phải dốc toàn lực đánh bại Tu La tộc, đập tan âm mưu của đại hoàng tử và nhị hoàng tử. Rất nhanh, đại chiến bùng nổ. Đại quân Tu La tộc cập đến như sóng dữ cuồn cuộn, những kẻ mạnh trong đó đều tỏa ra khí tức khiến người ta lạnh gáy. Đại tướng tiên phong của Tu La tộc, thân hình cao đến mấy trượng, cơ bắp cuồn cuộn như đồng đúc sắt đung, làn da mang màu tím đen sâu thẳm, trên đó phủ đầy hoa văn màu đỏ máu kỳ dị, môi đường vân như kể lại vô số cuộc tàn sát khốc liệt mà hắn đã trải qua. Hắn tay cầm cây lang nha bổng khổng lồ, thân gậy được rèn từ một loại kim loại đen không rõ tên, khảm đầy những chiếc răng xương Tu La sắc nhọn, khi vung lên, lờ mờ có sát khí màu đen lờ. Lang nha bổng này tên là Sát huyết lang nha bổng, được luyện thành từ sát huyết thiết từ sâu trong chiến trường Tu La cùng xương cốt của Tu La mạnh mẽ, không chỉ cứng rắn vô cùng mà còn có thể hấp thụ tinh huyết của địch để tăng cường uy lực. Phía sau hắn là quân đoàn chú thuật sư của Tu La tộc. Những chú thuật sư này toàn thân bao phủ trong hắc bảo, dung mạo ẩn dưới bóng tối, chỉ thấy đôi mắt lóe lên ánh sáng xanh đũ tối. Chúng miệng lẩm nhẩm, tay không ngừng biến ảo thủ ấn, không gian xung quanh theo đó mà vặn vẹo biến dạng, khí tức tà ác lan tỏa. Chúng thành thạo nhiều loại chú thuật, trong đó huyết hồn chú là đáng sợ nhất, có thể rút lấy lực lượng linh hồn của kẻ địch, phong ấn vào trong huyết hồn khôi lỗi, điều khiển khôi lỗi tấn công ngược lại kẻ địch. Thủ linh chú có thể khiến sinh khí một vùng lập tức khô héo, dù là hoa cỏ cây cối hay linh lực của tu luyện giả cũng bị ăn mòn nhanh chóng. Thủ linh Tu La tộc lại càng mạnh mẽ vô song, hắn tên là Ma Viêm Tu La Vương. Trên đầu hắn có một cặp sừng con khổng lồ, trên sừng cháy lên ngọn lửa ma màu xanh lam u tối, ngọn ma viêm này nhiệt độ cực cao, có thể lập tức thiêu đốt không gian tạo ra những vết nứt màu đen. Hắn khoác một bộ chiến giáp luyện từ vô số vảy tu la, trên giáp khắc đầy những phù văn tu la cổ xưa, những phù văn này không ngừng lóe sáng, có thể chống đỡ đòn tấn công mạnh mẽ và chuyển hóa một phần lực công kích thành ma lực của bản thân. Đôi mắt hắn như vực máu sâu thẳm, dường như nhìn thấu mọi hư ảo trên đời, chỉ cần nhìn thẳng một cái là có thể khiến kẻ địch rơi vào vực sâu sợ hãi và tuyệt vọng, thực lực đạt tới cảnh giới chuẩn đế đỉnh phong, chỉ còn cách cảnh giới đại đế trong truyền thuyết một bước chân. Trận đại chiến giữa Diệp Thiên và Ma Viêm Tu La Vương mở màn, Ma Viêm Tu La Vương tấn công trước. Hai tay hắn kết ấn, cặp sừng ma viêm trên đầu sáng rực, một luồng ma viêm màu xanh lam như một tia sét hủy diệt bắn thẳng về phía Diệp Thiên. Nơi ma viêm đi qua, không gian bị thiêu đốt phát ra tiếng kêu răng rắc, dường như sắp vỡ vụn. Diệp Thiên sắc mặt nghiêm trọng, chàng nhanh chóng thi triển hỗn độn lĩnh vực. Bên trong lĩnh vực, hỗn độn chi khí cuộn trào, tạo thành một lớp khiên bảo vệ, chặn luồng ma viêm bên ngoài. Luồng ma viêm đâm vào hỗn độn hộ thuẫn, làm bắn ra ánh sáng chói mắt, sóng năng lượng lan ra bốn phía, những ngọn núi xung quanh lập tức bị san thẳng. Hừ, có chút bản lĩnh, nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Ma Viêm Tu La Vương hừ lạnh một tiếng, thân hình hắn lóe lên, tức khắc xuất hiện phía trên Diệp Thiên. Hắn vung ma đao khổng lồ trong tay, trên thân đao bùng cháy ma viêm hừng hực, mang theo thế bổ núi phá đất chém xuống Diệp Thiên. Nhát chém này ẩn chứa ma lực và sức mạnh thể sắc cường đại của hắn, đủ sức bổ đôi một tòa thành nhỏ. Diệp Thiên không dám đỡ trực diện, chàng thi triển thuật không gian thuần ấn gì, lập tức biến mất tại chỗ, xuất hiện sau lưng Ma Viêm Tu La Vương. Hỗn độn phá giới kiếm trong tay Diệp Thiên phát ra tiếng kêu ngọng, chàng thi triển hỗn độn phá tinh kiếm thức, một kiếm đâm ra. Trên mũi kiếm hội tụ hỗn độn chi lực, tạo thành một ngôi sao hỗn độn nhỏ bé, bắn về phía lưng Ma Viêm Tu La Vương. Ma Viêm Tu La Vương cảm nhận được đòn tấn công sau lưng, phù văn trên chiến giáp lóe lên, tự động tạo ra một lớp khiên phòng ngự. Ngôi sao hỗn độn đâm vào hộ thuẫn, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Hộ thuẫn gợn lên từng lớp sóng nhưng không bị phá vỡ. Ma Viêm Tu La Vương nhân cơ hội xoay người, lại cùng Diệp Thiên lao vào cận chiến kịch liệt. Ma đao của hắn múa lên kín như bưng, mỗi nhát chém đều mang theo sức mạnh khủng khiếp và góc độ hiểm hóc, còn Diệp Thiên thì dựa vào kiếm pháp tinh diệu và thân pháp linh hoạt, tìm kiếm cơ hội phản công trong kẽ hở giữa những đòn tấn công của ma đao. Vào thời khắc mấu chốt của trận chiến, quân đoàn chú thuật sư bắt đầu thi triển huyết hồn chú. Chúng vây quanh chiến trường, miệng niệm những câu thần chú cổ xưa và tà ác, vô số luồng sáng đỏ máu bắn ra từ tay chúng, hội tụ lại tạo thành một xoáy nước huyết hồn khổng lồ. Từ trong xoáy nước vang lên từng tràng tiếng kêu gào thảm thiết của linh hồn, như thể vô số oan hồn đang giãy giụa bên trong. Xoáy nước huyết hồn cuốn về phía Diệp Tiên, nơi nó đi qua, mặt đất bị ăn mòn tạo thành một rãnh sâu hoắm. Diệp Tiên thấy vậy, biết rõ sự lợi hại của huyết hồn chú này. Chàng thế ra hỗn độn trung. Hỗn độn trung lơ lửng trên đỉnh đầu, phát ra tiếng chuông du dương. Nơi tiếng chuông vọng tới, tốc độ của xoáy nước huyết hồn rõ ràng chậm lại, tiếng kêu gào của linh hồn cũng yếu dần. Diệp Thiên nhân cơ hội thi triển hỗn độn thần mâu, ánh sáng hỗn độn lóe lên trong mắt, chàng nhìn thấu lõi năng lượng của huyết hồn chú. Chàng vận dụng sức mạnh hỗn độn dung thần cảnh, tung một quyền đánh thẳng vào lõi của huyết hồn chú. Cú đấm này hội tụ toàn bộ sức mạnh của chàng, nơi quyền phong đi qua, không gian hoàn toàn bị xé rách. Lõi của huyết hồn chú dưới cú đấm này của Diệp Thiên lập tức vỡ tan, xoáy nước huyết hồn cũng theo đó mà tan biến. Chương 103, đại chiến ma viêm tu la vương. Chương 103, đại chiến ma viêm tu la vương. Thấy huyết hồn chú bị phá, ma viêm tu la vương giận dữ. Hắn thi triển tuyệt kỹ giữ mạng của mình ma viêm phân thiên. Hắn dồn toàn bộ ma lực vào cặp sừng ma viêm trên sừng tức khắc bành trướng, tạo thành một biển lửa ma viêm khổng lồ, bao trùm toàn bộ chiến trường. Nhiệt độ trong biển lửa cực cao, đến cả không gian cũng bắt đầu vặn vẹo biến dạng. Diệp Thiên ở trong biển lửa ma viêm, cảm nhận được áp lực chưa từng có. Hỗn độn hộ thuẫn của chàng dưới sự thiêu đốt của ma viêm dần trở nên mỏng manh. Chàng biết rằng nếu không nhanh chóng phá vỡ tình thế này, bản thân chắc chắn sẽ rơi vào tuyệt cảnh. Chàng tĩnh tâm lại, cảm ngộ sức mạnh tầng sâu hơn trong hỗn độn thánh điện. Đột nhiên, trong lòng chàng khẽ động, chàng thi triển một loại thần thông hỗn độn thánh điện chưa từng dùng tới hỗn độn quý nhất. Diệp Thiên dung hợp tất cả sức mạnh của bản thân như hỗn độn chi lực, không gian chi lực, linh hồn chi lực lại với nhau, tạo thành một luồng sức mạnh hoàn toàn mới, càng thêm cường đại. Ánh sáng quanh người chàng tỏa ra rực rỡ như mặt trời mới mọc, xua tan biển lửa ma viêm. Tay cầm hỗn độn phá giới kiếm, chàng lao về phía ma viêm tu la vương. Chàng thi triển hỗn độn quý nhất kiếm này dung hợp tất cả sức mạnh và cảm ngộ của chàng, hỗn độn phù văn trên thân kiếm lóe lên ánh sáng chói lòa. Ma viêm tu la vương cảm nhận được uy lực kinh khủng của nhát kiếm này, hắn không dám khinh suất chút nào, dùng hết sức vung ma đào chống đỡ. Kiếm và đao va chạm vào nhau, phát ra tiếng nổ vang trời. Âm thanh này dường như vang khắp đại lục yêu tộc. Sóng năng lượng mạnh mẽ lan ra bốn phía, tạo thành từng vòng gợn sóng năng lượng. Dưới luồng năng lượng xung kích mạnh mẽ này, các cường giả tu la tộc và chiến binh yêu tộc xung quanh đều bị hất văng ra ngoài. Ma đao của ma viêm tu la vương dưới nhát kiếm này xuất hiện một vết nứt sâu hoắm, thân thể hắn cũng bị chấn bay ngược ra sau, phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Thiên thừa thắng xông lên, chàng lại thi triển không gian tuấn di, xuất hiện trước mặt ma viêm tu la vương. Hỗn độn phá giới kiếm kề vào cổ họng ma viêm tu la vương, ánh mắt lạnh băng nói, "Hôm nay chính là ngày tận của ngươi." Ma viêm tu la vương nhìn Diệp Thiên, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng và oán hận, nhưng hắn cũng biết mình đã không còn sức chống trả. Cùng với sự thất bại của ma viêm tu la vương, đại quân tu la tộc lập tức rối loạn. Thiên Minh vệ cùng quân đồn trú yêu tộc nhân cơ hội phát động phản công toàn diện, đánh lui hoàn toàn đại quân tu la tộc, đuổi chúng ra khỏi lãnh thổ yêu tộc. Âm mưu của đại hoàng tử và nhị hoàng tử cũng hoàn toàn phá sản, chúng bị Diệp Thiên trừng trị theo pháp luật, phải trả giá đắt cho hành vi phản quốc của mình. Sau cơn nguy khốn này, yêu tộc dưới sự lãnh đạo của Diệp Thiên bắt đầu con đường tái thiết và phục hưng, uy vọng của Thiên Minh cũng được nâng cao hơn nữa trong trận đại chiến này, uy danh của Diệp Thiên cũng ngày càng vang dội. Diệp Thiên áp giải đại hoàng tử và nhị hoàng tử đến quảng trường trung tâm đô thành yêu tộc, nơi đây đã sớm tụ tập vô số dân chúng yêu tộc, họ nghe tin đại hoàng tử và nhị hoàng tử phản quốc, cấu kết với tu la tộc thì đều vô cùng căm phẫn. Xung quanh quảng trường, Thiên Minh vệ cùng các tướng sĩ trung thành của yêu tộc nghiêm chỉnh chờ lệnh, duy trì trật tự. Diệp Thiên đứng trên đài cao, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt như đuốc. Tràng lớn tiếng tuyên án tội phản quốc của đại hoàng tử và nhị hoàng tử, giọng vang vọng khắp quảng trường, hai kẻ này, thân là hoàng tử yêu tộc, lại vì tư dục cá nhân, dẫn ngoại địch xâm lược, âm mưu lật đổ yêu tộc, tội ác tày trời, phải chịu hình phạt chém đầu để làm gương cho kẻ khác. Nói xong, thanh hỗn độn kiếm trong tay chàng vung lên, kiếm khí như cầu vồng, hai cái đầu theo tiếng rơi xuống đất. Máu tươi văng tung vé dưới đài cao, thi thể đại hoàng tử và nhị hoàng tử đổ sầm xuống. Chương 104, cường giả các tộc. Chương 104, cường giả các tộc chứng kiến cảnh đó, đám đông yêu tộc lập tức reo hò vui sướng, tiếng hoan hô vang dậy như sóng triều. Diệp Thánh Hoàng anh minh, nghiêm trị kẻ phản quốc. Tiếng hô vang vọng trời cao, họ vô cùng khâm phục sự quyết đoán và công chính của Diệp Tiên, cũng thấy mừng vì yêu tộc đã trừ được hai mối họa này. Tuy nhiên, không phải thế lực yêu tộc nào cũng thật lòng khâm phục như vậy. Nguyên đại nguyên soái yêu tộc Hùng Nham trong lòng nấm ngầm bất mãn. Hùng Nham vốn tự phụ công lao hiển hách, hy vọng rất cao trong quân đội yêu tộc, và hắn luôn ghen tị việc Diệp Tiên, một kẻ ngoại tộc, lại ngồi lên ngôi vị Thánh Hoàng yêu tộc. Hắn cho rằng mình mới là người có tư cách nhất để thống lĩnh yêu tộc, việc Diệp Tiên chém đầu hai vị hoàng tử trước mặt mọi người, trong mắt hắn chẳng qua chỉ là thủ đoạn củng cố quyền lực của Diệp Tiên, càng là một sự chèn ép đối với thế lực truyền thống của yêu tộc. Bản thân Hùng Nham thực lực mạnh mẽ, đã đạt đến cảnh giới chuẩn đế cao giai. Hắn tu luyện một môn công pháp chiến thể yêu tộc cổ xưa cùng sư bá thể công. Khi tu luyện đến đại thành, sức mạnh thể xác có thể sánh ngang với cự thú thời viễn cổ. Thân hình hắn bạc bỡ, cơ bắp cứng như đá, mỗi lần phát lực đều có thể khiến không gian xung quanh chấn động nhẹ. Vũ khí của hắn là một cây phá sơn chiến phủ nặng bạc cân, trên đó khắc đầy phù văn yêu tộc cổ xưa, múa lên vun vút, uy lực vô song. Thuộc hạ của hắn đa phần là thế lực thân tín mà hắn đã bồi dưỡng nhiều năm trong quân đội. Trong đó có các đệ tử thân truyền, được mệnh danh là yêu tộc tứ kiệt. Đại đệ tử Hổ Uy, một dũng sĩ hổ tộc, kế thừa sức mạnh thể sắc cường đại và tốc độ tấn công mãnh liệt của hổ tộc, giỏi cận chiến, một đôi hổ trảo sắc bén vô song, có thể dễ dàng xé rách không gian. Nhị đệ tử Báo Ảnh, xuất thân báo tộc, tu luyện ảnh độn thuật độc đáo, thân hình như điện, trong chiến đấu có thể biến mất trong nháy mắt và xuất hiện sau lưng địch để tung đòn chí mạng, tay cầm một thanh ảnh nhận do ảnh báo tộc bí mật chế tạo, trên lưới đao mang theo sức mạnh bóng tối, có thể ăn mòn linh lực của kẻ địch. Tam đệ tử Ưng Dương, cường giả Ưng tộc, sở hữu thị lực siêu phàm và tốc độ bay cực nhanh, có thể nhìn bao quát chiến trường từ trên cao, nắm giữ toàn cục, phương thức tấn công chủ yếu là những đợt không kích ác liệt từ trên cao. Ưng Vũ tiễn trong tay có thể xuyên thủng tim thạch, đồng thời mang theo linh lực hệ phòng, có thể tăng tốc độ bay và sức phá hoại của mũi tên. Tứ đệ tử Tượng Lực, người có sức mạnh khổng lồ của tượng tộc, da dày thịt béo, phòng ngự kinh người, sức mạnh vô cùng, có thể vác cả một ngọn núi nhỏ, đòn tấn công thường dựa vào sức mạnh khổng lồ của bản thân, như một pháo đài di động, xông vào trận địch mà cả nước. Hùng Nham cùng thuộc hạ ngấm ngầm mưu đồ phản loạn. Chúng dự định trước tiên tung tin đồn về Diệp Tiên trong quân đội yêu tộc, bôi nhọ danh dự của chàng, hòng mê hoặc một bộ phận tướng sĩ nảy sinh bất mãn và nghi ngờ đối với Diệp Tiên. Hùng Nham lợi dụng mối quan hệ của mình trong quân đội, bí mật triệu tập những đội quân trung thành với hắn, tập hợp huấn luyện tại một sơn cốc bí mật ở biên giới, chuẩn bị tấn công bất ngờ Diệp Thiên vào thời cơ thích hợp. Chúng còn định liên kết với một số quý tộc và thế lực bộ lạc yêu tộc bất mãn với sự thống trị của Diệp Thiên, cùng nhau tạo thành một lực lượng phản loạn hùng mạnh. Hùng Nham ngấm ngầm cấu kết với các thế lực này, hứa hẹn lợi ích lớn, cam kết sau khi hắn nắm quyền sẽ cho họ nhiều quyền lực và tài nguyên hơn. Kế hoạch của chúng là trước tiên kiểm soát một vài yếu tắc quân sự quan trọng của yêu tộc, cắt đứt liên lạc giữa Diệp Thiên và Thiên Minh, sau đó tấn công thẳng vào đô thành yêu tộc, lật đổ sự thống trị của Diệp Thiên, thiết lập chính quyền mới do Hùng Nham đứng đầu. Hùng Nham tự cho rằng kế hoạch của mình hoàn hảo không kẽ hở, chỉ chờ thời cơ đến là có thể hành động, đưa yêu tộc trở lại dưới sự thống trị chính thống mà hắn tin tưởng. Chương 105, trận pháp chương 105, trận pháp trong lúc âm mưu của Hùng Nham đang lặng lẽ tiến triển thì Diệp Thiên cũng không phải kẻ tầm thường, hai mắt chàng cải cắm trong nội bộ yêu tộc dần dần phát hiện ra một số động tĩnh bất thường. Tin tức truyền đến tai Diệp Thiên, trong mắt chàng lóe lên vẻ lạnh lùng và quyết đoán. Chàng biết rõ ảnh hưởng của Hùng Nham trong quân đội yêu tộc, nếu hành động hấp tấp có thể gây ra sự chia rẽ, hỗn loạn trong nội bộ quân đội, nên chàng quyết định bắt đầu từ việc chia rẽ lực lượng của Hùng Nham. Chàng bí mật triệu kiến Ưng Dương trong yêu tộc tứ kiệt dùng cả tình lẫn lý để thuyết phục, vạch trần cho hắn thấy nếu âm mưu tạo phản của Hùng Nham thành công thì yêu tộc chắc chắn sẽ rơi vào vực thảm lầm than, đồng thời hứa hẹn nếu hắn biết quay đầu lại, giúp chàng dẹp yên phản loạn, không chỉ đảm bảo tính mạng hắn vô lo mà còn luận công ban thưởng, ban cho hắn vinh quang và địa vị xứng đáng trong yêu tộc. Ưng Dương vốn không hoàn toàn ủng hộ kế hoạch tạo phản của Hùng Nham, chẳng qua vì tình nghĩa thầy trò mà đi theo. Sau khi được Diệp Thiên khuyên giải, trong lòng dần dao động, cuối cùng quyết định ngầm trợ giáo, cung cấp tình báo về hành động của Hùng Nham cho Diệp Thiên. Sau khi có được sự trợ giúp của Ưng Dương, Diệp Thiên đã nắm rõ kế hoạch của Hùng Nham như lòng bàn tay. Một mặt, chàng giả vờ không biết, tiếp tục xử lý chính vụ yêu tộc một cách có trật tự để mê hoặc Hùng Nham. Mặt khác, chàng bí mật tăng cường Thiên Minh vệ và các đội quân yêu tộc trung thành mà chàng tin tưởng đến đô thành và các yếu tắc quân sự quan trọng, tăng cường lực lượng phòng thủ, đồng thời bố trí một số trận pháp phòng ngự ẩn giấu. Những trận pháp này một khi được kích hoạt có thể lập tức vây khốn kẻ địch xâm phạm và gây ra tổn thương cực lớn cho chúng. Hùng Nham thấy Diệp Thiên dường như không hề hay biết, cho rằng thời cơ đã đến nên bắt đầu hành động theo kế hoạch. Hắn phát động phản loạn trước tiên tại yếu tắc biên giới, chỉ huy phản quân đánh chiếm mấy cứ điểm quan trọng. Nhưng hắn không biết rằng Diệp Thiên đã sớm giăng Thiên La Địa Vong ở những nơi này. Khi phản quân tiến vào sâu trong yếu tắc, trận pháp ẩn giấu lập tức khởi động, trong ánh sáng lóe lên, vô số xiềng xích linh lực phóng ra như gián tiếng, trói chặt lấy phản quân. Một số thân tín của Hùng Nham còn chưa kịp phản ứng đã bị sức mạnh trận pháp đánh trọng thương, rơi vào hôn mê. Lúc này, Diệp Thiên dẫn theo Thiên Minh vệ và đại quân trung thành của yêu tộc xuất hiện như thần binh từ trên trời giáng xuống tại yêu tắc biên giới. Diệp Thiên lơ lửng giữa không trung, hỗn độn trung treo cao trên đỉnh đầu, phát ra tiếng chuông uy nghiêm. Tiếng chuông này dường như có ma lực khiến lòng phản quân dấy lên nỗi sợ hãi và kính phục. Hùng Nham, ngươi nghĩ âm mưu của ngươi có thể thành công sao? Hôm nay chính là ngày tàn của ngươi. Giọng Diệp Thiên vang vọng khắp chiến trường như tiếng chuông lớn. Hùng Nham thấy tình thế không ổn, đích thân dẫn theo Hổ Uy, Báo Ảnh và Tượng Lực trong yêu tộc tứ kiện xông ra. Hổ Uy tấn công trước, hắn gầm lên một tiếng hổ gầm kinh thiên động địa, thân hình hóa thành một luồng sáng lao về phía Diệp Thiên, đôi vớt lóe hàn quang, xé rách không khí, tạo ra tiếng rít chói tai. Diệp Thiên không hề hoảng hốt, chàng nhẹ nhàng phất tay áo, một luồng hỗn độn chi lực tuôn ra như một bức tường vô hình, chặn đứng đòn tấn công của Hổ Uy. Đôi vớt cào vào hỗn độn chi lực, bắn ra tia lửa nhưng không thể xuyên thủng mảy may. Báo Ảnh thấy Hổ Uy bị chặn lại, liền thi triển ảnh độ thuật, lập tức biến mất tại chỗ. Dựa vào kỹ năng ẩn nấp siêu việt, hắn lặng lẽ vòng ra sau lưng Diệp Thiên, định đánh lén. Nhưng Diệp Thiên đã sớm đề phòng, chàng mở hỗn độn thân mâu, ánh sáng lóe lên trong mắt, liền nhìn thấu thân hình ẩn nấp của Báo Ảnh. Thân hình Diệp Thiên lóe lên, trở tay tung một kiếm, hỗn độn phá giới kiếm đâm về phía Báo Ảnh. Báo Ảnh kinh hãi thất sắc, vội vàng né tránh, nhưng vẫn bị kiếm khí của hỗn độn phá giới kiếm làm bị thương, máu tươi bắn ra. Chương 106, khiêu chiến chương 106, khiêu chiến tượng lực thì gầm lên một tiếng, thân thể hắn phình to nhanh chóng, da trở nên cứng rắn như sắt. Hắn bước những bước nặng nề lao về phía Diệp Thiên, mỗi bước chân đạp xuống đất đều gây ra một trận động đất nhỏ. Hắn vung chiếc vòi voi khổng lồ như một cây roi da to khỏe, quét ngang về phía Diệp Thiên. Diệp Thiên thi triển không gian tuấn di, lập tức xuất hiện phía trên tượng lực, rồi thi triển hỗn độn chấn nhạc thức trong hỗn độn thánh điện, tung một quyền đánh xuống đỉnh đầu tượng lực. Cú đấm này ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp, tượng lực chỉ cảm thấy một áp lực như núi Thái Sơn đè xuống đỉnh đầu, hắn muốn né tránh nhưng đã không kịp, đành phải căng ra đầu dùng đỉnh đầu chống đỡ. Ngay lúc Diệp Thiên đang kịch chiến với thuộc hạ của Hùng Nham tìm đúng thời cơ, tay cầm phá sơn chiến phủ lao về phía Diệp Thiên. Hắn vận dụng trạng thái mạnh nhất của cùng sư bá thể công, toàn thân cơ bắp cuộn, dường như ẩn chứa sức mạnh vô tận. Hắn dồn toàn bộ linh lực vào phá sơn chiến phủ, phù văn trên chiến phủ lóe lên ánh sáng chói mắt, chém về phía Diệp Thiên một nhát búa uy lực vô song. Uy lực của nhát búa này đủ để bổ đôi một ngọn núi, nơi lưỡi búa đi qua, không gian bị xé rách tạo thành một vết nứt đen ngòm. Diệp Thiên cảm nhận được uy lực kinh khủng của nhát búa này nhưng không hề sợ hãi. Chàng đặt ngang hỗn độn phá giới kiếm trước người, miệng lẩm nhẩm thần chú, hỗn độn phá giới kiếm lập tức tỏa sáng rực rỡ. Thân kiếm va chạm với lưỡi búa, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Sóng năng lượng mạnh mẽ lan ra bốn phía, những ngọn núi xung quanh bị san phẳng, mặt đất cũng bị chấn động tạo ra vô số vết nứt khổng lồ. Ở trung tâm vụ nổ năng lượng, bóng dáng hai người đều bị ánh sáng bao phủ, nhất thời khó phân thắng bại. Trong trận chiến kịch liệt, Diệp Thiên dần nắm được nhịp điệu tấn công và sơ hở của Hồng Nham. Chàng vận dụng sức mạnh hỗn độn dung thần cảnh, nâng sức mạnh bản thân lên đến cực hạn. Hỗn độn phá giới kiếm trong tay chàng hóa thành một luồng sáng, liên tiếp thi triển hỗn độn phá tinh tam liên kích. Nhát kiếm thứ nhất, kiếm quang soi sáng cả chiến trường, như một ngôi sao băng vụt qua bầu trời, đâm về phía Hồng Nham. Nhát kiếm thứ hai, kiếm khí phân hóa thành vô số kiếm ảnh nhỏ bé, như sao trời dày đặc bao phủ lấy Hồng Nham, khiến hắn khó lòng phòng bị. Nhát kiếm thứ ba, tất cả kiếm ảnh hội tụ thành một luồng sức mạnh cường đại, như một ngôi sao hỗn độn khổng lồ, đánh thẳng về phía Hồng Nham. Đối mặt với ba đòn liên tiếp ác liệt này của Diệp Thiên, Hồng Nham kinh hãi thất sắc. Hắn liều mạng chống đỡ, nhưng đáng tiếc, dưới uy lực mạnh mẽ của ngôi sao hỗn độn, phá sơn chiến phủ của hắn cuối cùng không chịu nổi, rắc một tiếng gãy làm đôi. Bản thân Hùng Nham cũng bị luồng sức mạnh này đánh bay ra ngoài, ngã mạnh xuống đất, miệng phun máu tươi. Thuộc hạ thấy Hùng Nham bại trận, lập tức rối loạn. Hồ Huy, Báo Ảnh và Tượng Lực định bỏ chạy, nhưng bị Thiên Minh vệ của Diệp Thiên và quân đội trung thành của yêu tộc bao vây, cuối cùng lần lượt bị bắt sống. Diệp Thiên lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống chiến trường, giọng nói uy nghiêm và trang trọng, kẻ phản loạn, ắt phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc. Hòa bình và phồn vinh của yêu tộc không cho phép bất kỳ kẻ nào phá hoại. Việc dẹp yên cuộc phản loạn này khiến sự thống trị của Diệp Thiên ở yêu tộc càng thêm vững chắc. Sự kính ngưỡng và tin tưởng của dân chúng yêu tộc đối với Diệp Thiên đạt đến một tầm cao mới, còn những thế lực từng có lòng nghi ngờ hoặc bất mãn với Diệp Thiên, sau sự kiện này cũng hoàn toàn bị khuất phục bởi thực lực và trí tuệ của chàng. Sau khi phản loạn được dẹp yên, Diệp Thiên bắt đầu xây dựng triều đình yêu tộc, nhằm thiết lập một hệ thống cai trị có trật tự và hiệu quả hơn, để thúc đẩy yêu tộc đi lên con đường phồn vinh thịnh vượng. Một ngày nọ, Diệp Thiên triệu tập các mưu sĩ từ khắp nơi đến đại điện nghị sự nguy nga lộng lẫy, cùng bàn bạc đại kế phát triển tương lai của yêu tộc. Chương 107, phi tử yêu tộc chương 107, phi tử yêu tộc. Trong số đó, một vị mưu sĩ dày dạn kinh nghiệm, ánh mắt gian xảo, lòng dạ khó lường bước lên một bước, cung kính hành lễ rồi nói: "Bệ hạ, nay yêu tộc bốn biển thái bình, nhưng sự tôn quý của bệ hạ cần được thể hiện một cách rạng rỡ hơn nữa. Thần cho rằng, bệ hạ có thể tuyển chọn mỹ nữ khắp yêu tộc để xung vào hậu cung. Nữ tử yêu tộc trời sinh xinh đẹp, lại có sức quyến rũ và thiên phú dị năng độc đáo riêng. Nếu có thể hầu cận bên cạnh bệ hạ, một là có thể thể hiện uy đức của bệ hạ, khiến thần dân yêu tộc cảm nhận sâu sắc vinh quang và ân sủng, hai là cũng có thể thông qua liên hôn với các tộc, củng cố mối liên kết chặt chẽ giữa bệ hạ và các tộc, khiến nền tảng thống trị của bệ hạ càng thêm vững chắc. Đây quả là kế sách một công đôi việc, mong bệ hạ xem xét." Diệp Thiên nghe vậy, khẽ nhíu mày, trầm ngâm suy nghĩ. Chàng biết rõ việc này tuy có nhiều lợi ích tiềm ẩn nhưng cũng có thể gây ra nhiều vấn đề phức tạp và tranh cãi. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc lợi hại, cuối cùng chàng cũng chậm rãi gật đầu, việc này cần tiến hành cẩn trọng, không được tùy tiện làm cản, tránh làm phiền nhiễu dân chúng yêu tộc. Tin tức lan truyền, khắp yêu tộc bàn tán xôn xao. Nhiều gia tộc yêu tộc vừa mong con gái nhà mình được thánh hoàng chiếu cố, làm dạng danh gia tộc, lại vừa lo lắng con gái vào cung sẽ bị cuốn vào tranh đấu hậu cung, gặp phải bất hạnh. Còn những nữ tử yêu tộc trẻ tuổi, trong lòng cũng đầy mâu thuẫn và mong đợi. Có người vì ngưỡng mộ khí phách anh hùng và uy nghiêm vô thượng của Diệp Thiên mà khát khao được vào cung bầu bạn, có người lại quyến luyến tự do, mang lòng sợ hãi và kháng cự với cuộc sống cung đình chưa biết. Ngay tuyển chọn, mỹ nữ yêu tộc từ khắp nơi tụ về cung điện hoa lệ ở đô thành. Họ khoác lên mình những bộ y phục lộng lẫy, tinh xảo tuyệt mỹ, kẻ thì e lệ ngượng ngùng, người lại tự tin phong khoáng, đều cố gắng hết sức thể hiện vẻ đẹp độc đáo của bản thân. Có nữ tử hồ tộc, dáng vẻ thức tha, ánh mắt linh động, cái nhìn lúng liếng dường như có thể câu hồn người. Có thiếu nữ miêu tộc, tinh lịch đáng yêu, bước chân nhẹ nhàng như đang nhảy một vũ điệu không lời. Còn có mỹ nhân lục tộc, khí chất dịu dàng, nụ cười thanh nhã ấm áp như nắng xuân. Diệp Thiên đích thân tham gia tuyển chọn, ánh mắt sâu thẳm, lần lượt đánh giá các mỹ nữ yêu tộc này. Mỗi nữ tử trước mặt chàng đều khẽ run rẩy, vừa căng thẳng vừa mong chờ. Trong lòng Diệp Thiên tuy có chút bất đắc dĩ nhưng cũng hiểu rằng lựa chọn của mình lúc này liên quan đến cục diện chính trị và lòng dân yêu tộc trong tương lai. Chàng chọn ra mấy vị không chỉ dung mạo xuất chúng mà còn thông minh lương thiện, gia thế cũng có lợi cho sự đoàn kết và ổn định của yêu tộc. Sau khi những nữ tử này vào cung, cung đình yêu tộc lập tức có thêm nhiều màu sắc và sức sống mới. Có người giỏi ca múa, dùng điệu múa huyền chuyển và giọng ca du dương mang đến không khí vui vẻ cho cung đình. Có người tinh thông văn trường, có thể cùng Diệp Thiên đàm thơ luận đạo lúc rảnh rỗi, trao đổi văn hóa và tư tưởng. Có người giỏi về dược lý, cẩn thận chăm lo sinh hoạt thường ngày của Diệp Thiên, đảm bảo chàng luôn duy trì trạng thái tốt nhất để đối phó với chính vụ phức tạp. Trong cung điện tuyển chọn đó, hội tụ các tuyệt sắc giai nhân từ các tộc của yêu tộc, tựa như một biển hoa rực rỡ muôn màu, mỗi người đều tỏa ra hương thơm độc đáo và quyến rũ riêng. Các nữ tử hồ tộc không nghi ngờ gì là một trong những sự tồn tại thu hút nhất. Dáng vẻ họ nhẹ nhàng mà thức tha, mỗi bước đi dường như mang theo một vần điệu vô hình, tựa như đang múa lượn. Trên gương mặt tinh xảo đó, những đôi mắt linh động như đầm sâu thăm thẳm, khi ánh mắt lưu chuyển, dường như có ánh sao lấp lánh, chỉ một cái liếc nhìn vô tình cũng đủ câu hồn người, khiến người ta mê đắm. Nụ cười của họ, lúc thì e lệ, lúc lại quyến rũ, giống như đóa hoa nở rộ ngày xuân, vừa kiều diễm vừa tràn đầy sức cám dỗ vô tận, còn mái tóc mềm mượt như lụa đen rủ xuống bờ eo thon thả, nhẹ nhàng đung đưa theo từng cử động, càng tăng thêm vẻ phong tình. Chương 108, đại chiến sắp nổ ra. Chương 108, đại chiến sắp nổ ra. Các thiếu nữ miêu tộc thì lại thể hiện hết vẻ tinh lịch và đáng yêu. Thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, động tác nhanh nhẹn thanh thoát, tựa như tinh linh nhảy múa trong rừng. Trên khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt to tròn như bảo thạch sáng ngời, trong trẻo và thuần khiết, tò mò ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Tiếng cười trong trẻo vui thai, tựa như tiếng chuông bạc vang vọng trong cung điện, có thể xua tan u ám trong lòng người. Đôi tai mềm mại thỉnh thoảng khẽ rung động, để lộ cảm xúc nội tâm của họ, hoặc là căng thẳng, hoặc là phấn khích, còn chiếc đuôi hơi vểnh lên, như đang thể hiện những tâm tư nho nhỏ không thể nói thành lời, tăng thêm cho họ một vẻ linh động và hoạt bát đặc biệt. Giai nhân lộc tộc khí chất dịu dàng như hoa lan, tựa như tiên nữ bước ra từ bức tranh cổ. Thân hình cao ráo mà mảnh mai, chiếc váy dài thanh nhã nhẹ nhàng ôm lấy thân hình, càng tôn lên vẻ mềm mại và thanh lịch. Gương mặt tĩnh lặng, nụ cười thanh nhã giống như ánh nắng ban mai xuyên qua màn sương mỏng, dịu dàng và ấm áp lòng người. Trong ánh mắt ẩn chứa sự yên bình và hòa nhã, dường như mọi ồn ào, phiền nhiễu của thế gian đều không thể làm xáo động sự tĩnh lặng nội tâm của họ. Khi họ di chuyển, dường như chân không chạm đất nhưng lại nhẹ nhàng không tiếng động, như một đóa hoa huệ đung đưa trong gió, tỏa ra hương thơm thoang thoảng, khiến người ta vừa kính trọng vừa yêu mến. Nữ tử ương tộc lại mang một vẻ hiên ngang phong khoáng độc đáo, dáng vẻ khỏe khoắn, đứng đó như một cây tùng vững chãi, cao thẳng và kiên cường. Ánh mắt sâu thẳm ẩn chứa sự sắc bén và quả quyết, dường như có thể nhìn thấu mọi hư ảo trên đời. Trang phục chủ yếu gọn gàng, đơn giản, thuận tiện cho việc di chuyển nhưng cũng không kém phần tinh tế và đẹp mắt. Mái tóc đen nhánh tùy ý bay trong gió, thể hiện tính cách phóng khoáng của họ. Tuy thiếu đi vài phần mềm mại quyến rũ, nhưng lại có thêm khí chất anh hùng khiến người ta kính phục, nổi bật giữa đám đông mỹ nữ yêu tộc, tựa như ngôi sao lạnh lẽo sáng nhất trên bầu trời đêm. Còn có mỹ nữ xà tộc, vẻ đẹp của họ mang theo hơi thở bí ẩn và nguy hiểm. Sau khi giải quyết xong chuyện hậu cung, Diệp Thiên quyết định tấn công Tu La tộc, thanh toán mối thù xâm lược yêu tộc ngày trước của chúng. Tin này vừa tung ra, toàn thể Thiên Minh và yêu tộc đều tích cực chuẩn bị chiến đấu, sĩ khí dâng cao. Quân đội Thiên Minh nhanh chóng tập hợp, bao gồm tinh nhuệ của các tộc. Diệp Thiên đích thân dẫn đại quân xuất chinh, chàng đứng trên một cỗ chiến xa hoa lệ do linh tê kéo, hỗn độn trung lơ lửng trên đầu, tỏa ra khí tức cổ xưa mà mạnh mẽ, hỗn độn phá giới kiếm nắm chặt trong tay, thân kiếm khẽ rung lên, dường như đang khao khát chiến đấu. Bên cạnh, Bạch Linh đi cùng, ánh mắt nàng kiên định, tuy là nữ tử nhưng trước thềm đại chiến này lại không hề sợ hãi, linh lực hộ tộc quanh người nàng khẽ dao động, chuẩn bị thi triển bí thuật hỗ trợ Diệp Thiên bất cứ lúc nào. Đại quân hùng dũng tiến về lãnh địa Tu La tộc, nơi họ đi qua, mặt đất rung chuyển, bụi bay mù mịt. Khi đến gần biên giới Tu La tộc, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh và khí tức tà ác nồng đậm, dường như đang kể về sự tàn bạo và hiếu chiến của chủng tộc này. Tu La tộc biết tin Diệp Thiên dẫn quân xâm phạm, cũng nhanh chóng tổ chức lực lượng phòng ngự. Yếu tắc biên giới của Tu La tộc, tường thành cao lớn dày dặn, được xây bằng một loại ma nham màu đen, trên tường thành khắc đầy các loại phù văn tà ác, phù văn lóe lên ánh sáng u tối, tăng cường sức phòng ngự của tường thành. Trong yếu tắc, các chiến binh Tu La tộc nghiêm chỉnh chờ lệnh, thân hình khôi vĩ, cơ bắp cuồn cuộn, làn da mang đủ loại màu sắc quỷ dị, hoặc đỏ như máu tươi, hoặc tím như ma viêm. Họ cầm đủ loại vũ khí kỳ lạ, có ma đao khổng lồ, cốt mâu sắc bén, thiết liên truy nặng nề, v.v. Mỗi món vũ khí đều tỏa ra khí tức khiến người ta run sợ.